Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2025. Bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là Thanh Thanh. Thanh Thanh cõi tịnh tâm hành chuyển, thanh tập chính mình tự vượt xuyên, khai triển vô cùng chẳng có phiền, bình tâm học hỏi tự an yên, lương sĩ hành. Rồi, thanh thanh làm sao? Thanh thanh có nghĩa là cái gì? Giờ ưu tiên cho mấy người kinh
À,
thành
cô
trả
vô
lời
đóng
trước.
góp, cô vô đóng góp
Mấy người.
thì thanh thanh như tôi nghĩ đó là cái cõi mà vô cùng thanh nhẹ, đó là cái cõi bên trên á. Thì còn mà nếu mà nói về trong bản thể á, thì cái trung tim bộ đầu á, là mình thanh nhẹ nhất. Thì muốn thanh á, thì mình phải muốn thanh thì mình phải cái dùng pháp mà khứ trược lưu thanh, thì mình phải hướng về thanh, mình tạo thanh thì mới hòa được cái thanh bên trên. Thì nếu mà đó là cái đường đi mà thật sự thanh nhẹ của phần hồn đó, mình hướng về thanh thì muốn như thế cũng rất là dày công bệnh thành pháp, chứ không phải dễ mình đạt được cái thanh. Dung xin hết.
Đóng góp thêm không? Mấy bạn đỡ tên Thanh có muốn đóng góp thêm không? Thanh Thanh. Thanh Thanh này thì thầy cũng trong mấy bài kệ của Mục Đế Tám thì cũng thường dùng lắm. Chỉ Thanh Thanh. Rồi, hỏi Thanh Thanh là sao? Thưa, Thanh Thanh là bầu trời sáng ngời. Kệ trời trong thanh thản sáng trong trong, gió mát trăng thanh chuyển một vòng, không khí trong lành không dấy động, quân bình thanh nhẹ tự ngoài trong. Đó, ở đây thầy có một cái định nghĩa thanh thanh là cái bầu trời nó sáng ngời, nó thanh nhẹ, nó sáng. Nói về cái cảnh trời đó, bầu trời đó, nói về cái bầu trời ở bên trên mình, trời trong thanh thản sáng trong trong, gió mát trăng thanh chuyển một vòng, không khí trong lành không dấy động, quân bình thanh nhẹ tự ngoài trong. Nhờ có cái bầu trời có không khí thanh nhẹ thanh thanh đó, thì mình mới có thanh khí điển mà mình sống. Nói về cái sự thanh nhẹ ha. Rồi một câu khác này, hỏi thanh thanh là sao? Thưa, thanh thanh là tâm ổn định. Cái này nói về bên trong mình ha, nói về cái tâm mình đó. Thì nói khi nào mà mình đạt tới cái thanh thanh đó là cái tâm mình ổn định. Ổn định là sao? Ổn định là nó không còn bị động nữa, không có cái gì làm cho nó sao động, dấy động nữa, kêu là ổn định. Nhưng đứng ở trên cái sự kích động và phản động của ngũ hành, cho nên lúc nào cũng là thanh tịnh, lúc nào cũng là ổn định, không có giây phút nào mà động loạn, thành ra mới gọi là thanh thanh, không còn trượt nữa. Hỏi thường thường thầy hay tài hay cái tài cái chữ thanh thanh dịu dịu, thanh thanh nhẹ nhẹ, thanh thanh dịu dịu. Hỏi thanh thanh dịu dịu là sao? Thưa, thanh thanh dịu dịu là tự thoát tục, hồn lìa thể xác vẫn trì tâm, tự giác tâm minh tự liệu tầm, khai trí tâm minh tự giác thần, nghĩa hồn thanh nhẹ đạt siêu âm. Đó, khi mà mình thanh thanh dịu dịu là mình đã thoát tục, là mình đã xuất hồn đi ra ngoài đó, chưa là thoát tục. không còn ở trong cái thể xác phàm tục này nữa, nó kêu là thoát được trên cõi trên này đó. Thành ra ở đây thầy mới nói là hồn lìa thể xác vẫn trì tâm, nghĩa là cái hồn nó ra khỏi thể xác rồi nhưng mà vẫn trì tâm niệm Phật nha, chứ không có bỏ được. Hồn lìa thể xác vẫn trì tâm, tự giác tâm minh tự liệu tầm. Lúc đó mình tự hiểu cái tâm mình nó sáng, tâm mình là sáng sáng suốt, tự liệu tầm. Mình phải tìm cái đường đi, lúc nào cũng phải tầm. Mình là người truy tầm chân lý mà mình đi trên đường tầm đường trở về nguồn cội, lúc nào cũng phải truy tầm. Vía hồn thanh nhẹ khai trí tâm minh tự giác hầm. Khai trí tâm minh là cái mình tu thì cái trí mình nó càng ngày càng phải mở thì nó mới thanh nhẹ được. Cái trí càng ngày càng mở nó mới sáng suốt nó mới hiểu biết nhiều, nó mới thanh nhẹ được. Khai trí tâm minh tự giác hầm, ở bên trong mình biết mình hiểu. Vía hồn thanh nhẹ đạt siêu âm, vía hồn ở lúc đó nó nhẹ rồi, nó đạt siêu âm là không còn âm thanh nữa, lên trên là chỉ cần dùng điện thôi. Nơi nào là đến đích? Kia nơi ổn định là đến đích. Gậy duyên đời duyên đạo nơi đạt pháp, thực hành chánh pháp tâm được sáng. Quy nguyên thiền giác tâm ổn định, thực hành chánh pháp thanh thanh đạt. Quy nguyên thiền giác là trở về với ông Phật rồi đó, chưa là quy nguyên thiền giác, trở về cái gốc gác lúc nào cũng thiền cũng biết hết, tâm lúc nào cũng ổn định không có bao giờ động. Thực hành chánh pháp thanh thanh đạt là mình trở về mình phải đạt được cái thanh, thì cái đó là cái mục tiêu của mình đó. Hỏi muốn sửa tiến thì phải làm sao? Chưa, muốn sửa tiến thì phải dày công thực hành. Kệ sửa tiến phải dày công thực hành, tiến hóa thâm sâu tự giác thanh. Uyển chuyển không ngừng quy một mối, thành tâm tu luyện khiến thanh thanh. Đó. Thì giờ mình muốn tiến á, là mình phải sửa. Sửa cái gì? Sửa tánh hư tật xấu của mình. Mà muốn sửa tánh hư tật xấu thì trước đó phải thấy nó chứ. Mà nếu mà mình hướng ngoại hoài á, thì không bao giờ mình thấy. Chỉ có khi nào mình lui trở về thanh tịnh, mình thanh tịnh rồi mình mới thấy được mình động ở chỗ nào, cái gì đã làm mình động, nó sai chỗ nào, nó hư chỗ nào mà làm cho mình động. Chỉ có tánh hư tật xấu nó mới làm cho mình động thôi. Còn mình sửa hết tánh hư tật xấu là mình chỉ có thanh tịnh thôi. Thành ra mình lui về thanh tịnh đó, mình mới thấy cái gì nó làm cho mình động. Khi mà sự kích động nó tới, tại sao mình động? Thì mình mới thấy cái điểm sai của mình ở chỗ nào. Cái tánh tình, cái tập quán của mình sai chỗ nào mình mới sửa. Mình có sửa thì mới tiến về cõi thanh nhẹ được. Còn mình không sửa được đó, thì mình cũng là đà dưới này hoài. Sửa tiến thì phải dày công thực hành. Em hành phải lưu lại, phải gắng công phu để lưu lại cái thanh, cứ cái chuyện mà lưu cái thanh. Tiến hóa thâm sâu tự giác thanh, mình phải trở về bên trong thì mình mới tự giác thanh được, mới biết cái thanh là cái gì. Uyển chuyển không ngừng quy một mối, ở bên trong thì cái luồng điển của mình phải uyển chuyển không ngừng quy một mối, trước hết là quy về cái trung tâm bồ đầu, quy một mối thành tâm tu luyện hướng thanh thanh. Đó, thành tâm tu luyện hướng về cái cõi thanh. Cái người tu là luôn luôn phải hướng về cái cõi thanh 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 nhẹ. Thành ra đây bài thơ này thầy nhắc mình vô cái tựa đề là biết là mình sống ở cõi động loạn, mình bị nhiễm trần, mình bị sự lôi cuốn của trần trược, nhưng lúc nào mình cũng phải hướng thanh, thành tâm tu luyện hướng thanh thanh. Hỏi cõi trên là cõi nào? Cứ cõi trên là từ trung tâm bộ đầu trở lên. Kệ nguyên lý cõi trên cõi vô cùng, cõi thanh tịnh độ nhẹ bao dung. Thanh thanh nhẹ nhẹ chiếu vô cùng, chấn động thân thiên chuyển bao dung. Nên là cái cõi mà ở bên trên là ra khỏi bộ đầu mình đó, Cái đó là cõi bên trên, từ đó mình đi lên xuống ở trên là cõi cõi trên. Mà cõi trên là nó vô cùng, cõi thanh tận độ nhẹ bao dung, ở trên là lúc nào cũng tận độ, sẵn sàng ban chiếu cho mình cái sự thanh nhẹ như thừa mà. Thanh thanh nhẹ nhẹ chiếu vô cùng, chấn động thân thương chuyển bao dung, mọi lúc nào cũng cứu độ mình, nên là cái cõi trên đó. Thì mình muốn hưởng được cái cõi đó, mình muốn hưởng được cái sự thanh nhẹ đó ban chiếu cho mình vô cùng, thì mình phải hướng, ít nhất là mình phải hướng về trung tâm bồ đầu, bỏ cái tập quán hướng ngoại mà hướng về trung tâm bồ đầu. Mà muốn hướng về trung tâm bồ đầu ở đâu có một, đâu có nhiều cách đâu, là phải lo niệm Phật nó mới đẩy cái luồng điển mình về, gom cái luồng điển mà nó phóng về đó được, trụ về đó được. Còn mình không niệm Phật cơ, mình khó hướng về trung tâm bồ đầu, mình bị ở dưới thế gian, mình ở ngay chỗ cái phàm tâm của mình đó là ngoại cảnh hút mình thôi, chứ không có lên trên. Mình lên trên được, cái bề trên mới hút mình, còn mình ở dưới á là cái sự trần trụi nó hút mình. Diệu sữa có tiếng không? Đáp: ưa, diệu sữa thì chỉ tiếng không lùi. Kệ: diệu sữa thì chỉ tiếng chẳng lùi, quy ưu muôn loại tự rèn trui, thanh thanh diệu diệu quy đường tiến, tưởng nhớ trời cao tự chuyển hiền. Đó. Thành ra mình diệu sữa thì mình tiếng, còn mình không thấy gì để sửa là mình không có tiếng. Diệu sữa thì chỉ tiếng chẳng lùi, quý yêu muôn loại tự rèn cư, thanh thanh dịu dịu quy đường tiến, tự nhớ trời cao tự chuyển hiền. Hôm đó mình chịu tiếng á, thì mình phải tiến về cái cõi thanh nhẹ, phải ra khỏi cái bộ đầu của mình mới tiến về cái cõi thanh nhẹ được. Hỏi: khai thông trí tuệ để làm gì? Thưa: khai thông trí tuệ để hành. Khi mà mình mở trí rồi đó, mình biết đường đi, mình biết đường hành để tiến, mình không có lùi nữa. Còn mình tu mà cái trí mình không mở là mình không có sáng suốt, thì mình dễ làm chuyện sai lầm mà mình không biết đường đi, không biết đường phải làm sao, không biết đường hành như thế nào. Thành ra đây thầy nói là khai khai thông trí tuệ để hành, thanh thanh diệu diệu tự tu tự tiến, quy Phật pháp dễ tiến hành, khai thông trí tuệ trường muôn hiểu, thực hành chánh pháp rõ các điều. Đó. Mình hướng về cái cõi thanh, thanh thanh diệu diệu tự tu tự tiến. Thì ở cõi thì thanh nhẹ đó, mình tu là mình cứ sửa là tiến, sửa là tiến, quy y Phật pháp dễ tiến hành, trở về sự thanh tịnh như là quy y Phật pháp dễ tiến dễ hành, khai thông trí tuệ triền miên hiểu. Mình càng mở cái trí tuệ ra mình càng hiểu nhiều, thực hành chánh pháp rõ các điều. Mình thực hành chánh pháp thì nó càng mở ra, nên mình càng hiểu nhiều điều khác nhau. Hỏi: tận độ ai? Thưa: người tu thiền tận độ quần sanh. Người tu thiền mà đắc quả rồi đó mới tận độ được quần sanh, phải không? Thanh thanh diệu diệu tiến hóa đều, thực hành chánh pháp lại càng nhanh, siêu sanh thức giác trên tâm thức, học hỏi không ngừng quý trời cao. Nên là mấy người đắc pháp rồi đó mới thanh thanh diệu diệu tiến hòa đều, thực hành chánh pháp lại càng nhanh, càng ngày nay đi càng nhanh, siêu sanh thức giác trên tâm thức, học hỏi không ngừng quý trời cao. Hỏi: thực hành chất pháp có hữu ích gì không? Thưa: sự thật là sự thật, không gian dối là tốt. Nguyên lý thâm sâu chuyển tiến hành, hướng về thanh nhẹ cõi thanh thanh. Thành tâm tu luyện tâm thành đạt, phá chấp giải mê tự đạt thanh. Đó, mình về mình hướng tâm về cõi thanh nhẹ thì mình phải thực hành, mình không có được dối trá. Dối trá thì mình không có đủ cái sự thanh nhẹ mà mình để trở về cõi thanh thanh được. Hỏi: ở trên đời này có rất nhiều người eo hẹp so đo, tại sao? Đáp: thưa, ở trên đời này có rất nhiều người eo hẹp và so đo là do chính họ chưa thấy được chiều sâu của chân lý. Cho nên tâm họ yếu hèn, sợ mất và sợ nghèo, lúng túng không phát triển được tâm từ bi. Cần thực hiện bố thí người nghèo, khổ thì tâm mới được từ từ thanh thiện. Hạnh đức sẽ được dồi dào hơn, hướng thiện càng được sống lâu và khỏe mạnh. Kẻ thực hành hướng thiện sống thanh thanh, hồn thức an yên chẳng dục dành. Thức giác hồn khôn không bị dịch, giúp người tiến hóa lại càng nhanh. Thì ở đây thì nhắc mình thường thường mình nếu mà mình chưa có biết giúp đỡ người khác, chưa có phát triển được cái tâm từ bi thì mình không có cái tâm mà muốn giúp đỡ ai hết, mình chỉ lo mình thôi, mình không có giúp, mặc dù giúp ít thôi chứ không cần phải giúp nhiều, nhưng mà cái tâm mình đã có thì nó mới mở, chứ không cần đòi hỏi mình phải giúp thiệt là nhiều mới gọi là giúp. Ăn thua của mình có cái tâm trước đó đã. Nhiều người nghèo mà ta có cái tâm giúp đỡ, lúc nào cũng muốn làm phước, lúc nào cũng muốn thực hiện giúp đỡ và thương yêu, cái đó là đang khai triển được cái tâm từ bi. Mà người tu mà hiểu được cái chân lý này á thì không còn yếu hèn, sợ mất, sợ nghèo. Tại vì khi mà mình cho đi á là mình phải mất đi một mớ, nhưng mà mình nếu mà mình sợ mất, sợ nghèo á là tại vì mình chưa hiểu chân lý, mình nằm trong cái quả địa cầu này, không có cái gì của mình hết, mà mình biết về sở là mình được nhiều hơn. Cái chân lý nó là cái chân lý nó là như vậy, mà tại mình không hiểu thành ra mình cứ so đo, mình tính toán, mình sợ mất, mình sợ nghèo. Nhưng mà mình khi mà mình hiểu được cái nguyên lý, cái chân lý đó, mình cho đi á, nó không bao giờ mất, nó sẽ trở lại những cái khác tốt đẹp hơn, quý giá hơn. Là cái gì? Khi mà mình khai triển được cái tâm từ bi á, mình đâu có ở thế giới nặng trược, càng nhiều mình sẽ tiến về cái cõi thanh nhẹ. Mình tu đây là muốn trở về cái cõi thanh nhẹ, cho nên mình đâu có muốn tiếp tục mà ở cái cõi nặng trược này. Mà mình không biết cái nguyên lý đó thì mình mất đi cái cơ hội để cho phần hồn mình được thanh nhẹ. Và thành ra đây đây chỉ là một cái cách để phát triển cái tâm từ bi thôi, nó về vật chất nhưng mà nó cũng là một cách hỗ trợ mình để phát triển tâm từ bi. Khi mà mình chưa có phát triển được chuyên ngôn mà để giúp đời bằng lời nói, bằng vật chất mình cũng có khai triển được cái tâm từ bi. Nhưng mà cái đó nó đem lại cho mình cái gì? Thì lúc đó cái tâm mình mới được từ từ khai triển. Thứ nhất, cái tâm mình đã mở. Cái thứ gì? Hạnh đức sẽ được dồi dào hơn. Cái thứ ba, hướng thiện càng được sống lâu và khỏe mạnh. Mình khi mà mình cho ra vậy mình bớt cái nạn tai. Khi mà mình cho ra được như vậy á, mình bớt cái nạn tai thì mình được sống lâu và khỏe mạnh. Thì thay vì mình ôm thì mình ôm hết cái nghiệp của mình luôn, thì tới ngày đó giờ đó thì mình phải bị bệnh, mình phải bị nạn. Nhưng mà nếu mình biết mở tâm trước thì có nó cũng giảm bớt hoặc là tiêu. Thì cái đó là cái chân lý mà mình không hiểu mà thầy muốn nhắc mình đó, là mình phải có cái tâm đó, không phải là mình phải giàu mình mới có cái tâm đó. Mình nghèo mình cũng có thể có cái tâm đó, chứ không phải là mình giàu mình mới có cái tâm đó. Chẳng sẵn sàng mà chia sớt, người nghèo mà chia sớt còn quý hơn nữa. Thành ra thầy cũng nhắc hoài, phước huệ song tu là ở chỗ đó. Chứ không phải mình tu cái này là mình không cần làm phước, vẫn cần, tại cái đó là chân lý của ông trời ông làm ra. Phải học mọi khía cạnh, như là đời cũng học mà đạo cũng học, vật chất cũng có mà tâm linh cũng có. Thực hành hướng thiện sống thanh thanh đó. Thực hành mà mình hướng về cái điều thiện á thì lúc nào mình cũng sống thanh nhẹ, sống thanh thanh, hồn thức thân yên chẳng dịch dành. Cái hồn nó thức rồi á, cái thân nó được yên, nó không còn một ôm của mà không còn dành dịch nữa. Thức giác hồn khôn không bị dịch, giúp người tiến hóa lại càng nhanh. Nếu mình giúp người tiến hóa thì cái phần hồn nó lại càng tiến nhanh hơn. Nên là một cái phương tiện khác để giúp cho mình tiến nhanh hơn. Chứ không ấy là mình, nếu mà mình ôm á, là mình làm cho mình trì trệ thêm, là mình sợ mất chứ còn á, là mình bị trì trệ, mình không bao giờ mình có hành cách mấy mình cũng không lên nổi. Mình ra cái điều này nói rất là thường, nhưng mà nếu mà mình chịu làm thì nó sẽ giúp đỡ cho mình nhiều lắm. Cao tầng ở nơi đâu? Cao tầng nơi trung tâm bộ đầu hòa hợp với điển giới, khai triển cái vô cùng tận, không bao giờ dao động bởi ngoại cảnh. Đó là cao tầng hay là cõi trên đó. Hồi nãy mình coi cõi trên nó cũng vậy, cao tầng cũng vậy, là từ trung tâm bộ đầu mình hòa hợp với điển giới là cao tầng hay là cõi trên. Kể trí tuệ thông minh tự thực hành, tâm minh trí sáng tiến thanh thanh, hành trình khai triển duyên tùy duyên thức, khó khổ tự hành chuyển giới thanh. Đó, cái trí tuệ thông minh tự thực hành, tâm minh trí sáng tiến thanh thanh, tâm mình sáng rồi, cái trí mình sáng rồi để mình tiến về cái cõi thanh, tiến thanh thanh, hành trình khai triển tùy duyên thức, khó khổ tự hành chuyển giới thanh. Mình sống ở trong khổ nhưng mà mình ráng hành để cũng chuyển tới cái giới thanh. Hỏi tham thiền quan trọng nhất là việc gì? Đáp, vừa tham thiền quan trọng nhất là nhập định, thì mới có cơ hội tiến qua cảnh giới thanh nhẹ được. Khi đến được cảnh giới thanh nhẹ thì mới có cơ hội phát triển tâm từ bi, điện năng toàn thân được hội tụ trên đỉnh đầu, lúc nào cũng cảm thức thanh nhẹ và an vui. Kệ, toàn thân cảm thức đạo tâm mùi, quý trọng từ bi cảm thức vui, trí tuệ phân minh đường diễn tiến, thanh thanh nhẹ nhẹ tự rèn tư. Đó, thành ra cái mục đích của mình là người tu thiền. Thì tu thiền đó, quan trọng nhất là cái lúc mà mình vô cái phòng thiền định đó, lúc mà mình tham thiền, làm sao mình để đạt được nhập định. Cái chuyện đó rất là khó, tại vì mình phải dẹp hết những cái sự động loạn, quên hết chuyện đời, gom được cái luồng điển rồi á, thì lúc đó mình mới nhập định được. Thì gom nhập định là cái luồng điển gom ở trên đỉnh đầu rồi, thì lúc đó cái luồng điển nó mới xuất phát lên cái cõi thanh nhẹ được, thì mới có cơ hội phát triển tâm từ bi, điển năng toàn thân được hội tụ trên đỉnh đầu. Và lúc đó mình gom cái điển mình đem lên hết đỉnh đầu rồi nó mới nhập định. Lúc nào cũng cảm thức thanh nhẹ và an vui, thì nếu mà gom được cái điểm mình ở trên đỉnh đầu rồi thì lúc nào cũng an nhẹ và thanh nhẹ và an vui. Còn nếu mà mình chưa có gom được cái điểm hết lên đỉnh đầu thì mình còn lo âu nặng trược, mình ngồi nó còn cục cửa, nó chưa có ngồi yên được. Mà mình nhập định rồi thì nó sẽ ngồi yên, tất cả vạn lên đầu cũng là cảm ứng ngồi yên để hướng về cái cõi thanh nhẹ, thanh thanh nhẹ nhẹ tự rèn tôi. Lúc đó mình thấy gì, cái cõi thanh để luyện. Những người thực hành không đúng pháp có hại không? Đáp, thưa, những người thực hành không đúng pháp thì phải chịu luật nhân quả, bệnh hoạn, khổ tâm. Ngược lại những người thực thi đúng đắn thì lúc nào cũng nhẹ nhàng và bớt lo âu. Kệ, thanh thanh dịu dịu bớt lo âu, tự thức trần gian tự giải sầu, cảnh tạm trời ban tình quý đẹp, thông minh đức độ sống bền lâu. Đó, khi mà mình thực hành đúng cái pháp là nó có đường lối, nó có những cái pháp để cho mình thực hành, những cái đường lối của cái pháp lý dạy mình như thế nào. Mình hành đúng á, là mình chỉ có tiến về cái cõi thanh nhẹ và mình giải bớt những cái sự lo âu của chuyện đời. Thanh thanh dịu dịu bớt lo âu, nếu mình hướng về cõi thanh thì tự nhiên cái chuyện đời nó không có lo nhiều. Tự thức trần gian tự giải sầu, hiểu cái cõi trần gian là cõi tạm, không có cái gì đáng làm cho mình buồn. Thì lúc đó mình hiểu rồi đó, mình mới tự giải đi sầu, không có lo, không có buồn. Cảnh tạm trời ban tình quý đẹp, mình biết đây là cõi tạm, sống tạm một thời gian rồi ra đi thôi chứ không có gì thật hết. Trời ban tình quý đẹp là cái gì giúp đỡ cho mình rất là nhiều, thông minh đức độ sống bền lâu, mình phải trở về cái sự sáng suốt lập hạnh đức mới sống bền lâu được. Những giọng hát câu hò ích gì cho đạo không? Đáp: những giọng hát câu hò rất có ích khi truyền bá lời chân lý vào tâm người đời. Còn thuần túy giảng đạo thì người đời rất khó nhận được tín hiệu tu hành. Kệ: âm thanh truyền cảm chuyển tâm thanh, nhắc nhở từ lời tự hướng thanh. Cảm giác không còn gieo ý động, thanh thanh dịu dịu chẳng còn tranh. Những cái bài hát, những cái giọng hát câu hò thì nó cũng có hữu ích để truyền bá cái chân lý vào tâm người đời. Tại vì nếu mà kêu họ nghe đạo, nhiều khi nghe nó không vô, thấy nó khô khan quá, thấy nó không có thấm, họ không có nhận được. Nhưng mà qua cái giọng hát truyền cảm thì có thể rót được vài lời chân lý vào tâm họ, không có nhận được cái tín hiệu tu hành. Âm thanh truyền cảm chuyển tâm thanh, nhờ những âm thanh của những ca sĩ truyền cảm nó mới chuyển vô cái tâm họ thanh. Nhắc nhở từ lời tự hướng thanh, thành ra nghe thì nhắc nhở từng lời. Một cái bài thơ của thầy thì đọc khó nhớ khó hiểu, nhưng mà mình nghe qua những cái lời nhạc đó thì nhiều khi mình dễ nhớ hơn, mình nghe nó du dương đó, mình dễ nhớ hơn. Nhắc nhở từ lời tự hướng thanh, cảm giác không còn gieo ý động, là mình khi mình hướng về cái dòng điển thanh nhẹ đó thì tự nhiên mình quên bớt cái chuyện đời, quên bớt cái ý động của chuyện đời. Thì mình nghe qua những cái lời mà chân lý mà thanh nhẹ rút mình đi lên, thanh thanh dịu dịu chẳng còn tranh. Cho nên mình về cái cõi thanh, thanh thanh dịu dịu thì không còn tranh chấp ở đời, nó rút mình đi lên rồi. Thành ra những cái bài hát mà nó có những cái lời chân lý thanh nhẹ của Đức Thầy, nó rút lên cái luồng điển, nó rút lên mình nghe nó không, một bài cũng thấm được vài câu, nó cũng rút cho cái tâm hồn mình trong lúc đó nó không có động. Người tu thiền lấy gì bảo vệ tâm thân? Người tu thiền lấy thanh khí điển bảo vệ tâm thân. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, rất cần cho cuộc sống. Người tu pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, nhờ thanh khí điển của trời mà sống, nhờ công hành mà tiến. Tu nghèo làm gì có tiền đào hầm lánh nạn, chỉ có thanh tâm giải nạn mà thôi. Hành triển mượn trớn thanh nhẹ về trời, thanh thanh dịu dịu lý phân lời. Đời tạm thực hành tự nghỉ ngơi, dứt khoát tình đời trong nhí mắt, chẳng còn lưu luyến chẳng còn rơi. Đó, thì mình tu là mình chỉ, người tu là chỉ còn có cái thanh điển thôi chứ không còn gì khác. Còn thanh điển để sống, để tiến và để bảo vệ tâm thân. Chuyện gì có xảy ra có tâm thanh khí điển bảo vệ, mà có bỏ xác này đi cũng về cõi thanh nhẹ, không có gì phải lo. Có người tu lâu sao chưa thấy ánh sáng? Đáp: chưa tu lâu chưa thấy ánh sáng là căn gốc nặng nề. Hãy làm pháp liên thường chuyển, hay là làm pháp liên thường chuyển chưa đầy đủ, đốc mạch chưa thông. Cần làm pháp liên thường chuyển nhiều hơn thì căn nặng cũng sẽ thành căn nhẹ, ánh sáng sẽ tái hồi. Thanh thanh nhẹ nhẹ tự về ngôi, ánh sáng minh tâm cảnh đứng ngồi. Thanh tịnh rõ đường tu đạt đích, quy nguyên diền mối tiến từ hồi. Đây thầy nhắc mình là phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, một ngày ít nhất cũng phải 3 lần hơn, mình có rảnh thì mới làm tiếp thêm thì nó mau hơn. Nên một đêm mình thở một lần 6 tới 12 hơi nó không có đủ, ban ngày rảnh phải sắp thì giờ làm thêm trước mấy bữa ăn. Hỏi sự vận hành trong cơ tạng có hữu ích gì không? Thưa, sự vận hành trong cơ tạng đem lại sự giao thông máu huyết, sinh tồn và khai thông điểm giới bộ đầu, để điểm tâm khai triển thuận đuôi đầu, tiến hóa không ngừng rõ trước sau, nhiều mối quy nguyên chung một cõi, thanh thanh diệu diệu lại tô màu. Cho nên trong cái pháp mình á, không phải là chỉ có hành là chỉ có ngồi thiền không, mà nó còn phải có hoạt động thể dục để cho máu huyết nó giao thông đều ở trong người mình á, thì mình thiền nó dễ định hơn mà nó dễ khai thông cái điểm giới của bộ đầu mình hơn. Thành ra những cái hoạt động mà về thể tháo rồi đó nó cũng hữu ích cho cái đường thiền của mình, nó cũng nằm trong cái hành đó, chứ không phải là chỉ hành mấy pháp không mà còn phải hoạt động nữa. Nếu mình ngồi ngoài một chỗ mình không hoạt động đó, thì máu huyết nó không có lưu thông được và cái điểm giới nó cũng khó khai thông. Thành ra cái này nó cũng là nằm ở trong cái phần hành của mình. Thì mấy người nào còn khỏe thì có thể lạy kiếng, có thể làm trợ lưng, còn nếu không có thì cũng có thể đi bộ. Hỏi chương trình làm việc phải có giờ giấc đúng không? Đáp thưa, chương trình làm việc phải có giờ giấc thì mới kịp theo trật tự. Thực hành đúng giờ giấc mới nên thuận ý đất trời mới vững bền, thanh thanh diệu diệu do tâm thức thanh tịnh tiếp thu tạo tạo nền. Đó, thì mình làm gì nó cũng phải đúng theo trật tự thì nó mới thanh thanh diệu diệu được. Thì thanh thanh diệu diệu cũng còn nhiều lắm, thôi mình tạm ngưng ở đây nha. Thầy nói rất nhiều về cái chữ thanh thanh diệu diệu. Thưa tiểu thiên địa có những gì? Thưa tiểu thiên địa tức là thể xác của con người liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, sống trong luật kích động và phản động của âm dương, kệ nguyên khí bao trùm dĩ âm dương, đường đời đường đạo tùy duyên tường, thanh thanh diệu diệu hồn tâm thức khai triển chân tình tự nhớ thương. Nó cái tiểu thiên địa của mình đó có nguyên lý âm dương nó động. Thanh thanh cõi tịnh tâm hành chuyển. Rồi, ai muốn đóng góp câu này? Tim muốn đóng góp không? Ừ, anh Tim muốn đóng góp không? Không đóng góp ha. Rồi, thanh thanh cõi tịnh tâm hành triển. Hồi nãy mình nói rồi đó, cái cõi bên trên nó là từ bộ đầu trở lên, cái cõi tịnh nó cũng là từ cái cõi từ bộ đầu mình trở lên trên, nó là cái cõi vô cùng, cõi bên trên, cõi thanh tịnh. Thì qua cái cõi đó được rồi đó, là mình đã thoát tục rồi, mình đi ra cõi rồi. Mình đi ra cõi rồi đó, thì sống trong cái giới thanh thanh nhẹ nhẹ thanh đó, không còn động. Thanh thanh cõi tịnh tâm hành triển, lúc đó cái tâm mình đã hành là nó chỉ phát triển thôi. Cái cõi đó là cõi nhẹ mà, mình đâu có bị cái sự lôi cuốn của cái sự trần trật nữa. Thanh trạch chính mình tự vượt duyên. Thế nào gọi là thanh trạch?
Dạ em ơi, xin đồng góp đó.
Ừ.
Dạ, thanh sạch chính mình tự vượt thiên. Nãy câu trên em đi ra ngoài em ra không có đóng góp. Giờ đóng góp của ai? Thanh sạch chính mình tự vượt thiên. Thầy có nói cũng như có những cái bạn đạo hỏi với, dạ thưa thầy sức hồn có khó không thầy? Thầy nói đâu có khó, nhẹ thì nó bay chứ gì. Nhưng mà thật sự cái đó là cái của ông Phật, chứ thật sự mình là một đố tật thật là nhỏ mình cũng bỏ không được. Cho nên chứ từ thanh sạch đây tức nhiên mình không còn cái trần trược, mà không còn vướng mắc, có nghĩa là mình bỏ hết thất tình lục dục trong nội tâm, mình không còn cái gì mới gọi là sạch. Cũng như là cái tuần vừa rồi có học cái từ mà anh hỏi chứ, là cái gì đó mà muốn ngũ tạng khai thông làm sao đó, thì cũng như thầy có nói cái nhâm đốc tương thông,
thì lưỡng nghi hiệp nhất. Như vậy rồi thì cả một cái thể xác, cái tiểu thiên địa này nè, nó bừng sáng lên rồi. Đó. Thì như vậy cái cả một cái tiểu thiên địa bừng sáng thì đâu còn nhục nữa, mà đây nó là thanh sạch, tất nhiên là mình không còn một cái gì nữa mới gọi là thanh sạch, mà chính mình sanh sạch rồi thì mình mới vượt siêu. Thì cái cũng như cái câu trên đó, vừa nói đó, thì mình đã sanh thanh sạch rồi thì nó nhẹ rồi, thì nó chỉ có bay thôi đó. Cũng như mình nói ví dụ như mình lấy một cái quả bóng, mình ghìm sợi dây, mình cột cái cục đá, mình treo xuống biển, thì nó bị cục đá với sợi dây nó buộc, nó trầm xuống đó, chứ mà đứt dây nó cũng tự nổi lên à. Cho nên nó mình nó cái mà thanh sạch rồi là mình tự vượt siêu, tất nhiên mình nó có ghìm nó lại nó cũng cũng vượt siêu, bởi vì mình là đã thanh sạch rồi, mà ngày đêm mình lo hướng thượng lo tu. Thì cũng như cái câu trên anh nói là cũng như là mình đã thoát tục ra rồi, hồn mới xuất khỏi thể xác rồi, thì nó chỉ có vượt siêu từ cái giới này qua giới khác, từ giới nặng qua đến nhẹ, từ giới này nên thấp lên với giới cao hơn. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì cái chữ thanh trạch này á, trong mục tới 8 thầy cũng xài nhiều lắm. Thấy nó thường vậy nhưng mà không xài cũng nhiều. Hỏi, chuyển hóa thanh trạch là sao? Đưa chuyển hóa thanh trạch là dứt khoát tiến tới luôn. Như là không có tái phạm á. Là mình khi mà mình đã bỏ một cái sự trần trược, bỏ một cái gì mà ở dưới trần gian mà nó ô trược á, là bỏ luôn. Thì lúc đó mình mới tiến đi lên, thì như vậy có ngày nó mới thanh tập được. Còn bây giờ mình bỏ ra rồi mai mốt mình đem vô lại, cái sự trần trược mình giải ra mai mốt mình đem nó vô lại, thì đâu có bao giờ mà nó đi tới cái thanh tập được. Thanh tập là nó phải càng lắng trong càng thanh lọc giải nó ra, mà không có đem nó vô nữa đó thì nó mới gọi là thanh tập. Còn bây giờ ở đời bữa nay thì mình hứng mình nhẹ thì mình nói thôi không làm chuyện đó, qua ngày sau cái mình rước nó vô mình bị trở lại rồi. Em nói cái ăn uống hàng ngày là mình cũng rước biết bao nhiêu trượt rồi, mà mình không biết chọn, mình chọn cái đồ nặng trượt mình rước vô là càng ngày nó càng ô trượt, làm sao thanh tập được. Thầy nói trong nó bị ôn thối, ôn thối là gì, nó cái trầm trượt nó nhiều quá, thành ra trong cái cơ tạng của mình nó bị ôn thối. Nó ôn thối là cái gì, là ma nó khoái nhập chứ, ma quỷ thì nó thích vô mấy cái chỗ ôn thối, mà trong người mình không có thanh sạch á thì nó dễ vô, nó khoái vô mấy cái chỗ nó nọ, thì dễ thu hút cái sự trượt vô đó, trượt hút trượt mà. Nhưng tại vì bên trong mình nó không thanh sạch cho nên trượt hút trượt. Thành ra là hồi hồi cái thời trước đó, thầy cũng có khuyên xúc ruột là vậy, cho nó giải bớt đi chứ cái pháp mình nó làm không không nổi nữa, làm ít mà rước vô nhiều quá, thành ra cái pháp nó chịu hết nổi, không mới cho chỉ thêm cái cách để xúc ruột. Cho đó là đối với những người mà có ăn mặn á là phải xúc cần phải xúc ruột là vậy, cho nó giải bớt đi chứ cái pháp mình nó giải không nổi, mình rước vô nhiều quá thì nó không thanh tịnh. Cái căn bản của người tu thiền là phải rước những cái sự thanh sạch vô thôi, không có được rước cái sự nặng trược. Nhưng mà có một thời thầy không có nhấn mạnh cái vấn đề đó, cho nên thầy để tự do, thầy nghĩ là một thời gian mình thiền thanh nhẹ rồi tự động mình thức, nhưng mà cái chuyện đó nó không có xảy ra như là thầy tưởng, nên khó thức lắm. Nó không có dễ thức, tại nó thành một cái tập quán, nó thành một cái thói quen rồi đó, khó thức. Nhưng mà sau này thầy nhắc lại, thầy kêu lại thì rất là khó, tại vì nó đã ăn sâu vô cái tập quán của mình. Chứ nếu ngay lúc đó bắt như vậy thì nó dễ hơn. Nhưng lúc mà tôi mới thiền, tôi ăn chay vô liền, nó thấy không có khó khăn gì hết. Nhưng mà tại một thời gian sau, tại mình không hiểu nên mình mới bỏ. Mình bỏ rồi bây giờ mình trở lại thì nó thấy cô không có gì khó khăn. Mà hiểu rồi đó có. Mà những cái lời giảng của thầy có thể, nếu mà mình không nghiên cứu kỹ, mình có thể hiểu sai cũng đi. Mình nói pháp này không cần gì nữa. Đó tự do quá. Không cần cái gì hết. Đang cho đường dùng chuyển biến mạnh thành chay. Cái đó là ông nói cái trình độ của ông thôi, chứ đâu phải nói cho mình đâu. Mình đâu hiểu. Đâu phải thầy nói gì mình cũng hiểu đâu, hiểu sai cũng có. Thành ra mình không có thanh tịnh, mình rước cái đồ nặng trược vô nhiều quá mình không có thanh tịnh. Mình ra phải dứt khoát mới tiến tới luôn. Còn mình cứ ẹt hoài mình không có dứt khoát là mà không có bao giờ thanh tịnh. Người tu cần cái sự thanh tịnh, mà mình không có thanh tịnh làm sao mình tiến. Bây giờ tới cuối đời mình cũng giữ như vậy mà mình không có tiến được. Mình mang tiếng tu, mình mất thời giờ tu nhưng mà mình không tiến, tại vì mình không có hy sinh cái tánh hư tật xấu, mình không có dám hy sinh, mình không có dám buông bỏ những cái gì mình ưa thích, cái đó gọi là hy sinh đó. Những cái gì mà mình ưa thích mà mình phải bỏ đó kêu là hy sinh. Hy sinh tánh hư tật xấu thì nó mới có sự tiến hóa. Mình nói cái sự thanh tịnh nó rất là quan trọng, trước hết là cái thanh tịnh của cơ tạng của mình, rồi sau đó nó mới đi tới cái thanh tịnh của phần hồn của mình. Mà cơ tạng của mình nó bị ô trược đó, thì nó sẽ làm cho cái đầu óc của mình, trí trí tâm của mình nó cũng bị ô trược theo, xuôi lên phóng lên những cái tư tưởng mà trầm trược, thì con người mình khó mà thanh tịnh được đó. Thành ra hai chữ thanh tịnh nó rất là dễ, nhưng mà mình phải xét từ đâu tới, phải dứt khoát thì mới tiến lên luôn được. Quy đầu Phật đồng tiến tới luôn. Quy y đầu Phật là mình trở về, mình quy y ông Phật, trở về với cái sự thanh nhẹ đó, là phải đồng tiến tới luôn, là trong bản thể của mình nó vạn linh cũng phải đồng tiến tới luôn mới được. Nó không có đòi hỏi, nó không có thèm nữa, chứ nó còn thèm cũng khó. Giải quyết sân si tiến tới nguồn, dẹp hết những cái tự mà sân si ra đâu ra. Nếu mà mình rước những phần tử bất chánh vô nhiều quá cũng làm cho mình sân si dễ lắm. Các bạn cứ để ý đi, mấy người nào mà rước những phần tử bất chánh vô nhiều, mấy người đó dễ nóng giận tại trong những suối, thấy không? Còn cái người mà rước cái phần thanh nhẹ thì cái tánh nó sẽ hiền bớt đi, bớt cái sự động loạn lên đi, nó không có rước cái máu động loạn của con thú vô đó, thì nó dễ dễ thanh tịnh hơn, nó dễ hiền hơn. Còn mà mấy người mà nó rước cái máu động loạn của con thú đó, nó dễ tranh chấp, dễ hơn thua, dễ sân si. Thành ra mình không có giải quyết được cái sự sân si mà mình trở về nguồn được. Tự giải phân minh xây dựng tiến, bình tâm thanh tịnh chẳng lo phiền. Bình tâm thanh tịnh chẳng lo phiền đó, cái thanh tịnh khó lắm. Hỏi sự ham muốn của loài người do đâu mà có? Sự ham muốn của loài người do tập quán mình thành, dù cho hướng thượng hay hướng hạ. Ngược lại người tu tự tháo gỡ tập quán trở thành thanh tịnh và trong lành, phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, tức là đạo vậy. Cái sự tham muốn của mình đó là do cái tập quán, mà mình từ nhỏ tới lớn cái tập quán mình được nuôi dưỡng như vậy, mà mình muốn sửa đổi nó đâu có dễ, là nó thành một cái tập quán rồi. Mà bây giờ dù cho mình hướng thượng hay hướng hạ cũng là bị cái tập quán. Ngược lại người tu tự tháo gỡ tập quán trở thành thanh tịnh đó, tháo gỡ cái tập quán xấu á thì mình mới trở thành thanh tịnh và trong lành. Thì mình phải chấp nhận tháo gỡ cái tập quán xấu của mình mới được. Còn nếu mà mình không có chịu tháo gỡ cái tập quán xấu thì mình cứ vậy hoài thôi, mình không có tiến được. Mình có tu thiền, mình làm gì làm mình cũng không tiến được, tại vì mình không có cái lật đổ, không có thay đổi, không có tháo gỡ cái tập quán xấu đó, thì mình khó trở thành thanh tịnh và trong lành. Lúc đó nó mới phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, tức là đạo. Cái đó là đi trở về con đường đạo. Nếu mà mình là người có tâm tu đó, thì mình làm sao mà để cho cái đường hướng của mình đi nó phù hợp với cái sự tự nhiên và hồn nhiên, phù hợp với đạo, là cái sự thanh nhẹ, là cái sự thanh tịnh nó rất là cần. Nhưng mà bây giờ vấn đề là tại vì mình không có chịu tháo gỡ cái tánh hư tật xấu của mình biết cái đó là xấu nhưng mà mình không có quyết tâm mà để tháo gỡ, thì đâu có bao giờ mình trở thành thanh tịnh được. mình có hành cái pháp này nó cũng không có giải quyết nổi. Phải nói như vậy, cái pháp này nó không phải là quyền diệu đến nỗi vậy, mình đem vô nhiều quá thì nó không có giải được. Chỉ có khi nào mình không có đem vô nữa thì từ từ nó thanh lọc cho mình đó, thì cái đó được. Nhưng mà mình vừa thanh lọc mà mình vừa đem vô là cái đó không được, không có đi tới đâu. Thì giờ mình nói sự thật nên là như vậy, nó khó. Nếu mình chưa làm thì mình thấy nó khó, nhưng mà mình làm qua rồi thì thấy cũng có gì, cũng có gì khó. Nhưng mà mình đã qua rồi thì mình thấy không khó, chưa qua thì thấy nó khó. Người đời vui khi được, buồn khi mất, tại sao? Đáp: tuy sống ở thế gian là tạm, của cũng tạm, nhưng khi được lại vui, khi mất lại buồn, là tâm chưa dứt khoát. Người tu dễ dứt khoát hơn, vì trước khi đi tu đã thấy được bản thân đều là khổ mới bước vào con đường tu, tức là bằng lòng lo phần hồn tiến hóa. Càng thấy được cuộc đời là khỏi tạm, từ giây phút chẳng còn ham thích hay đua đòi nữa. Tự thực hành pháp môn cho đến cùng lại càng thấy rõ được định luật có không không, đang nhiều tiếng loài người trong cơ tiến hóa. Kệ bình tâm thực hiện, tâm hòa độ, dứt khoát chân tình chẳng ý đồ, thanh sạch chân hồn năng tự tiến, chẳng còn suy luận ướt hay khô. Thì con người ta thì ở đời biết nó là tạm, nhưng mà có thì lại vui, nhưng mà mất lại buồn, là vì tâm mình chưa dứt khoát, mình chưa có hiểu là con đường tu là không có ôm cái đó nữa. Thì lúc đó nó có cũng như không, mà mất cũng như không, mà mình không có ôm nó nữa, mình không có cho đó là quý. Cho nên có cũng không có vui, mà mất cũng không có buồn, tại vì mình không biết, mình cho cái đó là không phải là quý. Cái quý là cái sự thanh nhẹ của phần hồn mới là quý, cái đó mình mang theo được. Còn những cái mà mình cho hiện tại trước mắt là quý, những cái đó mình không có mang theo được. Cho nên mình còn vui khi mình có, mà mình mất mình là buồn, là tại vì mình chưa hiểu cái đồ giả tạm nên nó không có giá trị cho phần hồn. Người tu dễ dứt khoát hơn, và trước khi đi tu mình đã thấy được bản thân đều là khổ mới bước vào đường tu, tức là bằng lòng lo cho phần hồn tiến hóa. Đó, khi mình bước vô phòng tu á, là mình quan trọng là mình lo cho phần hồn tiến thôi. Còn ở dưới thế gian thì có đủ sống là vui rồi, là mừng rồi, không cần phải lo mà sanh nhai mỗi ngày là cũng là vui rồi, chứ không phải là phải cần phải có nhiều hơn mình mới vui. Không? Có đủ sống là vui rồi, đủ sống để phần hồn có cơ hội tu là vui rồi. Càng thấy được cuộc đời là cõi tạm, từ giây phút thì mình không còn ham thích đua đòi nữa, thì lúc đó mình không có đua đòi, có thì cũng được, không có thì cũng sao, đủ sống là mừng rồi. Thực hành pháp môn cho đến cùng lại càng thấy rõ được định luật có không không đó. Thì mình tu, ráng mình tu thêm thì mình thấy rõ cái định luật có không không của ông trời đang nhiều tiếng loài người trong cơ tiến hóa. Thì mình thấy rõ trong cái thế gian này mình tiến tới cùng, mình thấy rõ ông trời ông đang dắt mình bằng cái định luật có không không, cho có đó rồi mất đó, có đó mất đó, nó liên tục liên hồi như vậy á, để cho phần hồn thức và thấy rõ cái đó nó không có tồn tại, cái đó không phải là cái thật. Những cái chuyện gì đó ở thế gian thấy nó xảy ra vậy đó, rồi nó ùn ùn ào ào, rồi đâu nó cũng về đó, nó cũng rút lại, nó cũng mất đi, rồi nó sẽ hiện ra một cái khác, một chuyện khác nữa, rồi nó cũng ùn ùn ào ào, nó làm cho người ta động loạn, rồi nó cũng qua biết bao nhiêu trận rồi. Mình sống trong cuộc đời mình mấy chục năm, mình thấy biết bao nhiêu cái chuyện có không không, có đó rồi nó tan, có đó rồi nó tan, không có đó rồi nó xuất hiện rồi nó tan, liên hồi như vậy để giúp cho phần hồn tiến hóa, là cuộc đời là tạm không có thật. chỉ có phần hồn mình mới là thật. Thành ra phải nhớ hồn đó tu là gì, mình quên cái hồn đó mình không có lo tu được, mình quên cái hồn đó là mình chỉ nhớ tới cái xác, nhớ tới cái xác là chỉ lo chuyện đời có không không, còn mình nhớ phần hồn đó thì mình dễ quên chuyện đời, dễ quên cái có không không, thì mình mới dễ tiến về cái cõi thanh nhẹ được. Bình tâm thực hiện tâm hòa độ, dứt khoát chân tình chẳng ý đồ, thanh trạch chân hồn năng tự tiến, chẳng còn suy lượng ướt hay khô. Mình ra cái chuyện đời nó không có lôi cuốn mình nữa thì lúc đó mình mới thanh trạch được, còn mình để cho cái có không không nó lôi cuốn mình thì khó thanh trạch. Tu sao mới đạt được sự quân bình của nội tâm? Đáp: thưa, siêng năng hành thiền thì nội tâm mới được ổn định. Nếu ngược lại hướng về chuyện đời nhiều thì chỉ có khổ hay là bị rối loạn nội khoa tâm lý, khó dứt khoát tình đời. Phần hồn sẽ không được thanh nhẹ khi lìa xác, đường hướng không minh bạch. Kệ: thực hành tự hướng chiều thanh, tâm trí khai minh tự thực hành, vọng động không còn tâm đạt đạo, giữ mình thanh tịnh tiến càng nhanh. Đó thì bây giờ cái quan trọng của mình người tu, mình hiểu được đạo thì mình biết được cái giá trị của sự quân bình của nội tâm. Mình siêng năng hành pháp là mình siêng năng học đạo, mình siêng năng khai triển hướng về đạo, bỏ bớt chuyện đời. Thì lúc đó mình mới giải được. Còn nếu ngược lại mình hướng về chuyện đời nhiều thì chỉ có khổ hay là bị rối loạn nội khoa tâm lý thôi, khó dứt khoát nếu mà mình hướng về tình đời. Phần hồn sẽ không được thanh nhẹ khi lìa xác, đường hướng không minh bạch. Đó, cái quan trọng mình cái sống thì mình đã có rồi, bây giờ thì mình còn chờ có cái chết thôi, ai cũng phải đi tới đó. Nhưng mà mình không có sửa soạn cho nó thanh sạch đó thì tới đó nó không có được thanh nhẹ. Không có được thanh nhẹ thì đương nhiên nó không biết đường đi, nó không biết đường đi thì có quỷ hắc bạch tới đó. Quỷ hắc bạch thì mình biết nó về cái giới của nó là ở đâu rồi. Thành ra mình cần nhất là trong lúc còn sống là giữ cái hồn thanh tịnh cho nó nhẹ. Thành ra lúc mình lìa xác đó, mình sẽ đổ bộ nơi thanh nhẹ, cho đó là quan trọng. Bây giờ từ đây tới cái lúc mà mình ra đi đó, chỉ có cái điểm đó là quan trọng. Cái đó là cái hành trang của mình mang theo cho kịp tới, cho cái gốc tu hành của mình để được nhẹ. Và khi mà mình tu trở lại mình sẽ được nhẹ hơn, cái sự tiến hóa của mình sẽ lên được nấc, chứ không phải ở cái giới này. Càng ngày nó càng lên nấc thì mới ra trường được chứ, cũng như ở thế gian đi học và mỗi năm phải lên lớp chứ. Lên lớp thì mới có mong có ngày ra trường, thì mình cũng mong có ngày trở về nguồn cội, thì cũng phải mỗi năm mỗi lớp mỗi kỳ phải lên lớp chứ. Nếu mà mình ở lại lớp hoài thì làm sao mình lên. Thành ra phải giữ mình thanh tịnh tiến càng nhanh, giữ ráng vào cái sự thanh tịnh của phần hồn, cái đó là quan trọng. Chuyện khác không có quan trọng bằng. Do đâu sinh ra sự quyết tâm? Sự quyết tâm do trật tự sinh ra, thực hiện liên tục sẽ thành công, không bao giờ chán nản mới thật là người tu. Kệ: sửa mình tiến hóa liên hồi tu, xây dựng thanh cao chứ chẳng buồn, tự tiến chung hành trong thức giác, trí tâm thanh tịnh mới là tu. Đó. Thành ra bây giờ cái sự quyết tâm của mình, bây giờ làm sao mình để mình quyết tâm tu đây? Thì mình phải liên tục, phải hành là phải hành liên tục, không có bỏ, không có ngày nào bỏ, không có tuần nào bỏ, liên tục vậy đó. Nó có cái sự liên tục nên mới tu hành được. Tu hành ra bữa có bữa không đó, là không có bao giờ tiến được hết đó. Nó phải có cái sự liên tục, cái đó là cái yếu tố quan trọng của người tu. Không bao giờ chán nản mới thật là người tu, và không có chán, không bao giờ bữa nào mình thấy chán tu hết, ngày nào cũng là muốn tu thì mới làm người tu. Còn nếu mà bữa làm bữa thích thì làm, bữa không thích không làm, thì cái đó là chưa phải người tu. kệ sửa mình tiến hóa liên hồi tu. Liên hồi tu là tu liên tục không ngừng nghỉ, lo sửa mình tiến hóa, sửa mình tỉnh, lo sửa tiến hoài. Xây dựng thanh cao trí chẳng mù, xây dựng cho mình càng ngày càng thanh cao thì trí mình không có mù, nó càng ngày càng sáng. Tự tiến chung hành trong thức giác, trì tâm thanh tịnh mới là tu. Phải trì tâm giữ cho mình thanh tịnh mới là người tu. Còn mình để mình ô uế là mình không phải người tu. Mình phải trì tâm, trí tâm thanh tịnh mới là tu. Là cái phần hồn của mình thanh tịnh mới là người tu. Trí tâm thanh tịnh mới là tu, nghĩa là phần hồn của mình là phải thanh tịnh mới là tu. Hỏi cõi huyền vi là cõi nào? Muốn đến cõi huyền vi thì cũng chịu thanh lọc và vô cùng tận mới đến được cõi thật sự thanh nhẹ và sáng sủa. Kệ điện năng chấu tới chuyển muôn bề, hội tụ tinh vi chẳng mãi mê, thanh trực không còn tâm trí động, trong ngoài thanh tịnh tự tham tầm. Thì mình muốn trở về cái cõi huyền kia là mình phải thanh lọc vô cùng tận, thanh lọc hoài thôi thì mới được tới cái cõi mà thật sự thanh nhẹ và sáng sủa đó. Thì cái đó là cái mục tiêu của mình, mà thành ra phải thanh lọc hoài thôi, không có đem cái trượt vô nữa, mà giữ cho mình phần hồn thanh tịnh hoài thôi. Điện năng chấu tới chuyển muôn bề, hội tụ tinh vi chẳng mãi mê, thanh trược không còn tâm trí động, trong ngoài thanh tịnh tự tham tầm. Thanh lọc đến trong ngoài thanh tịnh, thanh lọc hoài thôi. Người tu liêm chính là như thế nào? Đáp: người tu liêm chính không bao giờ chịu đặt điều bêu xấu người khác để tự làm mất giá trị của chính mình. Kệ: không nuôi chí tạo mù mờ, khổ hạnh bình tâm chẳng u ơ, thật sự không còn gây loạn thuyết, giữ mình thanh sạch thích tùy giờ. Nói về cái sự thanh sạch cho của phần hồn nó rất là quan trọng ha. Thành ra đây thầy dùng mấy cái chữ rất là thường nhưng mà nó rất là quan trọng. Thanh sạch chính mình tự vượt xuyên đó, thì mình phải giữ cho mình thanh sạch, không có rước cái sự vọng động, tháo gỡ những cái tập quán xấu ô trược, giữ mình thanh tịnh, giữ mình là vượt xuyên phần hồn thanh tịnh, lúc nào cũng thanh tịnh như là người tu. Khai triển vô cùng chẳng có phiền. Rồi thứ ba,
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì cũng như cái câu trên mà anh nói thanh sạch chính mình tự vượt xuyên đó. Thì coi như những cái bài kệ mà mình học đây thì đối với quý bạn thì em không dám nói, chứ thật sự những cái bài kệ mà ông thầy đưa ra là em thấy đối với em là không không phải thấp. Nhưng mà ông thầy cũng vẽ cái đường cho mình để dựa theo đó để mình từ từ mình lặn mò trên con đường mình đi. Chứ thật sự ra là mình đã có cái tập quán nhiều đời nhiều kiếp rồi, một đố tật mình cũng khó sửa lắm, nhưng mà mình ý thức được, mình bước vào trong con đường đạo, mình cố công, mình hành pháp đều đặn thì nay không chạy thì mai nó cũng lần lần nó mòn. Con cũng như người ta nói, cái thường đời ta nói có công ngoài sắt, có ngày nên kim. Cho nên cái sự thanh sạch này không phải là nấu cái ăn mà mình chọn lọc cái ăn mà nó sạch hay là thanh lọc của nó sạch. Thầy nói mà nghĩ nghĩ quấy một cái là đã phá giới rồi, là như vậy cái óc chúng ta đã dơ rồi chứ không phải đợi tới ăn. Nội kinh mình nghĩ quấy thôi, thầy nói nghĩ quấy là bạn đã phá giới rồi, mà như vậy là cái óc mình đã dơ rồi. Cho nên đó là cái này là cũng những cái bài kệ này là chỉ có ông thầy mới làm được, chứ đối với em thôi, em nói với em nữa, đời này kiếp này thì thật sự mà nói được giờ em tập tu và học tu thôi, chưa chưa dám nói tu, chưa dám nói tu, bởi vì tu khác với tập tu với học tu. Tu là đã rành rẽ trên con đường đó rồi, cũng như cái người người đánh đàn với cái người học đàn, hai người nó khác xa. Cho nên nó là mình khó lắm nói để mình hiểu được trên cái mô hình, trên cái đường lối để từ từ mình lần mò mình đi. Chứ thật sự khi mà mình quán thông được một việc gì rồi, nếu quán thông là mình phải bỏ được mới gọi là quán thông, mà giác là mình hiểu được, mình bỏ được mới là giác. Còn này mình chỉ nói giác trên đầu mâu, trên cái lý thuyết để mình biết thôi, chứ thật sự khó lắm. Em nói ví dụ bây giờ đó, mình á, mình biết được cái tánh hư tật xấu của mình, người ta chửi mình ngừa được. Nhưng mà có chuyện nhỏ nhặt nhất, thí dụ giờ mình trồng một cái bụi rau, mới vừa trồng xong vô nhà rồi ngó ra thấy con gà bư rồi, chắc chắn là trong trong lòng nó nổi sân lên rồi. Còn một cái người bạn khác mà lại chửi mình ngừa được, cái chuyện lớn mình ngừa được, mà chuyện con không bao giờ mình ngừa được. Cho nên là khó lắm. Bởi vì cái chữ từ mà khai triển vô cùng chẳng có phiền, thì chỉ có ông Phật ông mới khai triển vô cùng, chứ mình đâu có cái gì mình khai triển tới vô cùng đâu. Mình cũng còn mập mờ, đôi khi mình khai triển được chuyện này chứ chuyện kia mình cũng vướng à. Mà nếu nói trên cái đường tu mình chưa có cái pháp nào niệm Phật soi hồn pháp luân thiền định, cái nào mình cũng chưa có khai triển tới vô cùng. Nếu mình khai triển tới vô cùng bây giờ mình cũng thanh nhẹ nhiều lắm rồi. Từ sáng đến chiều á, là từ đầu đến đuôi mình thấy mình làm chuyện phải thì ít, mà mình làm cái chuyện quấy thì rất là nhiều. Em nhìn lại là ngày nào mình cũng lỗ vốn á, nhưng mà nó đỡ hơn cái thời điểm mà mình chưa biết pháp, chưa biết tu thôi. Chứ thật sự ra nếu mà mình khai triển tới vô cùng là có luồng điển mình càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng phát triển, thì cái luồng điển mình nó từ A Trung Thượng quy lên bộ đầu rồi, từ đó xuất phát ra đi rồi là chỉ càng ngày càng phát triển lên tầng giới cao hơn thôi. Thì như vậy rồi mình đã thoát tục rồi, thì những cái sự kích động phản động của mình đâu có lo, đâu có nghĩ tới, cho nên mình đâu ôm vào tâm đâu mà mình phiền. Em xin hết.
Trở lại cái vấn đề ăn, tại sao cái ý mình để dễ nghĩ chuyện sai lầm, dễ phóng những cái tư tưởng ác trược, bây giờ đâu cái gì cung cấp cho nó, cái gì cung cấp, cái gì mà xúi biểu nó, và do những cái phần tử bất chánh mà mình rước vô, nó sẽ kết hợp những phần tử bất chánh trong bản thể của mình đã có sẵn rồi, nó sẽ đẩy cho mình ra những cái tư tưởng xấu, không phải tư tưởng xấu thì con người thanh tịnh đó khó, cái bản thể mà nó thanh tịnh nó khó mà có những cái tư tưởng ác trực muốn hại người. Thì mình đừng có tưởng là mình ăn nó không có ảnh hưởng gì tới cái óc của mình, ảnh hưởng trực tiếp những cái luồng điển của bộ ruột của mình đó, cung cấp cho cái khối óc. Mà cái điểm mà ngay cái bộ ruột của mình nó ô trượt á, thì nó cung cấp cái điểm trượt cho cái khối óc của mình, nó có một phần ảnh hưởng chứ không phải là không có. Mình đừng tưởng là mình ăn cái gì ăn mình không nghĩ xấu được, mình đâu không muốn nghĩ, nhưng mà dưới này nó phóng lên, dưới này nó đưa lên, khi mà mình nó có chuyện gì á, tại sao lục căn trần mình nó nhảy ra, nó tranh chấp, nó cãi lộn, nó gây lộn với người ta, là những cái phần ô trược ở trong này nó nhiều quá, cái máu động loạn phân khứu nó kết hợp lại kêu bằng rước vô những cái phần tử bất chánh đó, nó quá nhiều, cho nên mình chưa có đủ cái lực lượng mà để giáo hóa thì nó bò bay mấy cửa đó, mà khi mình rước cái thức ăn của mình vô là bò bay mấy cửa, tự mình nó cho nó vô mà mình visa cho nó vô mà, hả? Mình cấp giấy thông hành cho nó vô cái bản thể của mình mà. Mà trong khi đó mình không có đủ sức lo, thành ra nó sẽ làm loạn ở trong. Chứ không phải là không có, không phải như anh Tiến nói là nó không có ảnh hưởng đâu, hai cái nó liên quan với nhau. Tại sao mà ông thầy lúc mà ông mới tu á, ông phải ngăn chặn hết, ông ăn một ngày có một chén cơm với một trái cà, ông quyết tâm ông bế cái đó lại để nó ông thanh lọc tối đa để ông đi ra được. Tại vì ông ra ông Phật, ông mượn một cái xác, ông có tu mà ông xuống đây là ông vô trong đó là ông bị nhốt lại rồi, mặc dù ở bên trên ông đâu có bị nhốt, nhưng mà khi mà ông xuống cái xác mượn này là ông bị nhốt lại rồi. Bây giờ ông muốn ra, ông muốn thoát ra, ông phải làm sao? Ông phải dùng cái tất cả những cái ý chí của ông chứ. Ông nói bị giảm hết, không có cho nó ăn tầm bậy tầm bạ nữa. Xì dầu cũng chết, không có được xài nữa mà. Không có muối, không có xì dầu nữa, lạc luôn á. Một chén cơm như một trái cà một ngày thôi mà ăn lạc luôn á, không có nêm nếm, không có gì hết, nên là ông siết rồi nó lên giỏi vậy, chứ không phải là đòi ăn người trước đâu, đâu có cho đòi ăn nữa, siết liền. Thì lúc đó ông ngày đêm ông mới lo, ông thiền đấy, ông niệm Phật nó mới có hiệu quả. Tại sao ông ngồi niệm Phật lâu được, mà tại sao ông ngồi ông niệm Phật tiếng này sang tiếng nọ, mà tại sao nó có hiệu quả? Tại vì ông chặn ngay cái mà cái cửa khẩu rồi, không có vô, không có cho vô bậy bạ, từ từ đó mới luyện. Nếu hình ra ông muốn niệm Phật cái kết quả phải ăn ít lại, ăn ít lại mà cũng phải ăn đường nhẹ, chứ ăn đường nặng mà ăn ít thì cũng vậy thôi. Thành ra cái đó mình thấy nó không có quan trọng, nhưng mà mình hiểu đạo rồi đó, mình thấy cái chuyện đó nó rất là quan trọng. Nếu cứ trở đi trở lại hoài trong những cái bài giảng của thầy, tại sao những cái buổi học mình lại nhắc cái chuyện đó, là tại vì nó quan trọng. Nó cứ trở đi trở lại hoài, nó có sự liên hệ với nhau, nó có sự liên kết với nhau. Mà nếu mà mình không hiểu rõ thì mình sẽ cho nó qua đi, cũng như tôi có một thời gian tôi không hiểu gì đó, tôi mới thả lỏng. Nhưng mà bây giờ càng học càng thấy rõ là cái sự liên hệ nó vô cùng, cho nên bất cứ cái đạo nào nó cũng đòi hỏi cái đó, tại vì mình còn yếu, mình còn yếu cho nên mình phải dùng tất cả những cái gì nó hữu ích cho mình để mình tiến lên. Khi mình mạnh rồi á thì cái đó nó không quan trọng nữa, tại vì mình có cách giải. Nên cũng như ông thầy, khi mà lúc mà ông chưa thành đạo, ông Tư nói đi cấp bây giờ bạn mạnh đi, nó hồng, ông nói hồng, ông chưa thấy mà ông đâu chịu, ông nói ông Tư bảo đảm chứ, ông cũng chịu, nó bảo đảm rồi xuống dưới hỏi là ai chịu đây. Nhưng mà đến ngày mà ông thấy được cái hồn của con thú rồi đó, lúc đó ông mới chấp nhận. Nhưng mà ổng là chuyện của ổng, mình chưa có đạt qua cái chuyện của ổng mà mình bắt chước ổng là mình tiêu rồi, mình sai là mình sai chỗ đó. Mình thấy ông thầy mình cũng dễ dãi thôi, mình cũng bắt chước ổng luôn là mình chết, tại mình không hiểu, mình không có qua cái giai đoạn mà điêu luyện với ổng. Thành ra cái chuyện này mình thấy nó không quan trọng, đáng lẽ mình không có bàn tới, nhưng mà nó ảnh hưởng tới con đường tu của mình, chứ không phải là nó không có ảnh hưởng. Nếu mà không ảnh hưởng thì không ai nói chi, cậy muốn làm gì làm, nhưng mà nói để người nào làm được thì làm, chứ không phải ai cũng làm được. Mình biết là nó khó, không phải người nào cũng làm được, nhưng mà đâu có biết được, giữa có người thức tâm chứ. Cũng như mình nghe một cái lời nói là mình thức tâm chứ, cũng có gì, thấy không? Thành ra mình thấy nó có cái sự liên quan, chứ không phải là không có đâu. Những cái tư tưởng xấu không phải tự nhiên mà nó ra đâu, nó có cái chuyện suy luật ở bên trong, nó có cái sự trả thù, cho nên không phải hai cái tách ra được đâu. Mà cái gốc đó là ngay cái cửa khẩu trước, cái đó là một trong những cái nguồn gốc của cái sự ô trược mà xâm nhập vô cái bản thể của mình mà liên tục hàng ngày. Cái đó không có cắt được, có thể giảm được thôi chứ không cắt được, có thể thanh lọc thôi, chọn lọc thôi chứ không có thể cắt được. Nguy hiểm là cái cơ cấu ông trời cũng làm như vậy mà. Thành ra mình học đạo mình phải hiểu rõ cái đạo, cái sự liên quan như thế nào, rồi mình mới tìm cách tùy theo cái sự thức tâm của mình, tùy theo cái sự giáo dục phản linh của mình như thế nào để cho tụi nó chấp nhận và nó không đòi hỏi nữa. Tại mình đã tập nó quen rồi, bây giờ mình biểu đổi được nó đâu chịu. Nó nếu mà nó mạnh hơn mình đó, là nó sẽ phản đối, nếu mà mình mạnh hơn nó sẽ theo mình. Bây giờ mình coi trình độ mình coi coi cái trình độ của mình thôi, cái đâu đó. Cái đó là cái chuyện tu học của mình đó, mình cần phải nghiên cứu cho kỹ để cho mình tu thôi chứ không gì. Nên có người làm được, có người không làm được, nhưng mà có người ta chỉ cần chút xíu gì thôi là ta làm được, có người đòi hỏi phải nhiều ngày nhiều giờ hơn, thì cái đó không có cái gì mà ép buộc. Không phải vì lý do đó mà mình không có tu nữa, mình vẫn tiếp tục tu, rồi mình sẽ mở tiếp, mở tiếp tới đúng ngày đúng giờ thì nó sẽ chuyển thôi. Nhưng mà cái chuyện này không có thể mà nói là nó không có liên quan được, nó có liên quan, mình phải hiểu rõ cái vấn đề đó. chứ mình đừng có nói là nó không liên quan, như là tụi nó không cần, nó ăn gì cái gì ăn đi, miễn mình giữ cái ý mình trong sạch là được, giữ được không? Chuyện nó khác à, mình muốn hiền hiền được không? Mấy người mà trước cái sự bất chánh vô nhiều quá khó mà hiền, dễ sân si lắm. Để ý coi, cái xúi dục mà nó có cái chuyện xúi dục. Rồi khai triển vô cùng chẳng có phiền đó, khi mà mình về cái cõi thanh tịnh rồi đó thì nó khai triển vô cùng đó, thì mình không có phiền nữa, bình tâm và khỏi tự an yên. Làm sao
Dạ, em cũng xin đóng góp. Thì cũng như qua cái anh vừa giảng ở trên cái câu thứ ba đó, thì em thấy trong đó em cũng thấy có hai cái ý, mà hai cái ý này chính em cũng nghe thầy nói như mấy lúc năm đầu á, thì thường thường thầy nói á, mặn quá chai do là mình làm cái pháp luân thường chuyển. Nhưng cái đó là thầy nói thì em nghĩ rằng á, cái đó là cũng như thầy chỉ khuyến tu, bởi vì cái thời điểm đó nếu mà bây giờ mà nếu nói thầy nói mà ăn chay không hành pháp được thì chắc chắn thì em nghĩ rằng không được bao nhiêu người mà hành cái pháp này. Nhưng mà người rất là em nghĩ đó, thì cái đó cũng tùy căn căn duyên và trình độ và cái thức của mỗi người. Chứ em thấy cái chỗ mà nếu mà nói mặn quá chay thì em nghĩ đối với thầy hay là bạn đạo nào cao á, thì trình độ khá thì em không biết, chứ còn đối với em thấy không bao giờ mà pháp luân thường chuyển mà mặn quá chai được. Bởi vì sao? Cái thứ nhất là mình làm pháp luân thường chuyển nó không đủ lực, cái thứ hai nó không tròn. Mà nếu mà mình mà từ mặn mà quá chai được thì mình có sự thanh nhẹ, có sự sáng suốt nhiều lắm rồi, tâm mình đã thanh tịnh rồi. Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai nữa là em cũng có nghe thầy nói khi mà mình ăn vô á, là những cái thức ăn ở trong cái bao tử mình đó là nó càng trượt nhiều thì nó càng cung cấp cho cái bộ óc mình nhiều. Thì như vậy nó cung cấp cái bộ óc mình, cũng như anh nói đó, đó là những cái phần tử mà nó xúi dục cho nên mình nghĩ ra những cái lời bậy, lời không phải, gọi là những lời bất chánh, nó có hại cho người khác, có hại cho đối phương, mà có hại luôn cả mình đó. Thì cái đó em cũng có nghe thầy nói rồi, cho nên nó là em thì em nói cái này không biết có đúng không, nhưng mà em đã có áp dụng rồi thì em thấy đối với em cái chỗ này nè, mình thanh lọc nhiều nhiều, đây không phải là thường xuyên, mình cũng có thanh lọc nhiều lần á, thì cái bộ ruột mình là nó sạch rồi là tự nhiên mình ít ăn à, mà mình không không thèm ăn nữa. Em nói thật bây giờ mà ví dụ giờ ai mà bày ra một mâm đủ thứ thực vật, em bây giờ em ngồi tỉnh bơ không có biết thèm mà cũng có thể ăn nước tương được như thường, không không cần gấp đó. Mà cái đó không biết có đúng không, không biết, nhưng mà em thấy là đó như vừa rồi đó, cái này em không phải phe, tại vì bữa nay nói cái học bài này thì em muốn nói coi như em nhịn ăn là thường thường mỗi năm em ưa nhịn ăn 7 ngày, thì em nhịn ăn 7 ngày, cái chủ nhật vừa cái thứ năm thứ sáu vừa rồi á là bắt đầu em uống nước cháo, thì bữa nay thứ bảy tất nhiên hôm nay được một tuần được 9 ngày rồi đó. Đó thì như vậy đó, nó thật sự là bây giờ em ăn rất là ít, không biết là cái đó em hành pháp làm sao em không biết, nhưng mà cái bộ ruột cũng sạch làm sao không biết, nhưng mà thật sự bây giờ em ăn rất là ít. Có nhiều bạn như trong nhóm cả cũng biết đó. Đó thì cái đó là em không hiểu là tại bộ ruột mình nó sạch rồi nó không thèm ăn hay là sao, cái đó là em không không, không hiểu đó. Rồi bây giờ em cũng xin đóng góp cái câu thứ tư, bình tâm học hỏi tự an yên. Thì cái câu mà bình tâm học hỏi này thầy trong bài kệ thầy cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần, cái tâm bình này là tâm đã có trật tự, có thanh tịnh, có sáng suốt rồi, mà cái tâm ổn định này á nó không còn dấy động những cái chuyện đời nữa, như vậy nó chỉ nằm trong cái đạo để mà lo học hỏi thôi, để càng ngày càng tiến hóa. Bị vì những cái câu trên đó là vượt ra khỏi cái bản thể mình rồi, là tất nhiên cái tâm mình đó là tâm đâu còn ở trong cái xác phàm này nữa, thì như vậy chỉ có học hỏi triền miên thôi đó. không còn nằm trong cái giới trượt nữa, mà không còn bị kích động phản động nữa, đâu có còn quan tâm nữa. Tâm chỉ lúc nào cũng hướng thượng đi lên về trên, hướng sự thanh nhẹ thì lúc nào cũng an yên, đâu đâu có còn tâm không rồi, đâu đâu có còn dấy động chuyện đời nữa mà phải vướng bận mà không yên. Giờ chỉ có càng ngày càng hướng thượng đi lên không, tự vượt xuyên qua từng giới này qua giới khác, em xin hết.
Ừ. Thì chỉ có lên cõi trên nó mới yên được, mình còn ở dưới là nó không bao giờ yên, mình sẽ bị sự kích động và phản động. Mà mình không có đứng trên ngũ hành á, là khi mình bị kích động phản động là mình phải động, mình không thể nào yên được. Chỉ khi nào mình trụ trên đỉnh đầu, mình thừa kiếp với bên trên, thì lúc đó mình mới bình tâm, lúc đó mình chỉ là học hỏi, mà lúc đó mình mới được an yên. Còn mình ở dưới là không bao giờ mình an yên. Mình còn ở trong cái thể xác này, mình còn chịu đựng lực của ngũ hành, thì không bao giờ mình an yên. Thì lúc nào cũng có sự kích động và phản động, có sân có khắc của ngũ hành. Thành ra không có bao giờ mình được yên hết. Thành ra mình phải ráng, ráng tu học, mình hiểu được cái nguyên lý. Không phải là đọc cái bài thư ngỏ này là mình phải làm như thầy, nhưng mà để cho mình biết là mình phải hướng về đâu, mình biết cái cõi nào mình muốn đi về đó. Thanh thanh cõi tịnh, tâm hành chuyển với cõi tịnh là cái cõi từ trung tâm bộ đầu lên trên, là cõi tịnh, là cõi trên, là cõi tịnh. Cõi đó là cái cõi thanh nhẹ, mà cái tâm mình đã phải hành chuyển mới lên đó được. Thanh sạch chính mình, tự vượt xuyên. Thì lúc đó khi mà mình thanh sạch rồi á, cái phần hồn của mình thanh sạch á, thì mình mới vượt xuyên được. Mà muốn cho cái phần hồn của mình thanh sạch, mình cũng phải thanh lọc cái xác của mình, đừng có rước vô cái chuyện nặng trịch nhiều quá, thì cái phần hồn mình nó mới dễ thanh sạch. Rồi cộng thêm cái pháp nữa, đi trực đi thanh, giải tỏa những cái luồng điển ô trược, bị giữ lại những cái luồng thanh điển, thì từ từ nó mới thanh sạch được. Thanh lọc không ngừng nghỉ mới đi lên được, chứ đâu phải thanh lọc một chút là ngưng đâu. Thành ra cái sự thanh lọc của mình đó là một cái chương trình dài hạn, từ đây đến lúc mà mình ra đi cũng phải thanh lọc hoài thôi. Khi mà cái xác không còn thanh lọc được bằng thân pháp, thì cái tâm pháp cũng phải tiếp tục. Cái mà cái pháp mà mình có thể hành cho tới già yếu mà chết luôn đó là cái niệm Phật. Thành ra cái lúc mà mình còn khỏe, nó phải luyện cho nó thành một cái thói quen, để khi mà mình già yếu rồi nó cũng còn niệm Phật được. Vạn linh ở bên trong mình nó cũng đã được điêu luyện để nó niệm Phật với mình, thì cái đó là quan trọng. Thì nó cái cuộc ra đi, mà ra đi thanh tịnh thì nó khác, mà ra đi động loạn thì nó khác. Mình phải lo sửa soạn cái đó, mình không có thể sống giờ này mà mình quên cái giờ đó. Mình sống giờ này để sửa soạn cho cái giờ đó, cái cách chắc chắn là mình phải đi, mà cái đó nó định cho mình về cái hướng nào, thì cái đó là chuyện quan trọng cho cái tương lai của phần hồn của mình, thì mình phải lo. Vượt xuyên thanh sạch chính mình, tự vượt xuyên, mình thanh sạch rồi á thì mình mới vượt qua được, mình thanh nhẹ mình mới vượt qua những cái tầng giới được. Mình lên trên cũng có nhiều tầng giới mà mình còn trượt một chút xíu á, là mình thanh mà không đủ thanh thì nó cũng không có qua được mấy cái tầng giới đó. Thanh thì phải thanh hơn nữa mới qua được, nhưng cái tầng giới thanh nhẹ hơn nữa, thanh nó cũng có nhiều giới thanh. Khai triển vô cùng chẳng có phiền, mình đi tới cái giới đó là nó khai triển hoài thôi, không còn cái gì phiền não hết trơn, chỉ có thanh nhẹ thôi mà phải thanh lọc hoài, chứ không phải là không có hành nữa. Phải thanh lọc liên tục nhưng mới vượt lên cái cõi nhẹ hơn nữa. Bình tâm học hỏi tự an yên, chúng ta giữ sự bình tâm học hỏi đi, cái chỗ đó là cái cõi an yên mà, mình không có lo nữa. Bài này mới đọc tưởng không có cái gì nói, nhưng mà nó cũng có nhiều chuyện để mình học. Mình qua mới đọc qua cái bài này không biết nói cái gì, khó nói quá. Rồi câu số 1: tại sao muốn tâm linh tiến hóa thì phải tự vượt qua khổ diện thì mới tiến tới thanh tịnh được? Đáp: thưa, quát lên khổ diện từ đời lãnh đạo thì mới chịu thật sự nhịn nhục thực hành đến đích. kẻ sửa mình là tránh lại càn minh, trí tuệ phân minh rõ hành trình. Đời đạo sống hành tâm dứt khoát, hành tâm tu luyện tự mình minh. Đó, thì mình lúc mà mình luyện đạo á, thì đương nhiên nó phải khổ rồi, mình phải hành khổ chứ mình đâu có sướng gì đời đâu. Người ta sướng tạm mà khổ sao, mình là khổ tạm nhưng mà sướng sao. Mình khổ trong một thời gian tạm thôi rồi mình sẽ tiến lên. Qua cơn khổ luyện từ đời lãnh đạo thì mới chịu thật sự nhịn nhục thực hành đến đích. Nhục là mình chấp nhận tất cả những cái hoàn cảnh nào mà ông trời đưa đến là bài học ông đã sắp đặt, thì mình phải chấp nhận. Chấp nhận là nhịn nhục, nhịn nhục là chấp nhận, không có than vãn. Phải lo học, lo chấp nhận, lo chịu đựng để vươn lên. Đẩy mình ra, phải lui về thanh tịnh, không có nhào ra nữa. Kể sửa mình là chánh lại càn minh. Nên mình tu ở đây, cuộc sống của mình ở đây quan trọng là phải là sửa mình. Ông trời ông cho mình xuống đây, ông nuôi cho mình sống với mục đích là để mình sửa mình thôi, không có sửa ai. Là sửa mình là chánh, thì sửa mình được á thì càng ngày càng sáng suốt, trí tuệ phân minh rõ hành trình. Khi mà cái trí tuệ mình nó sáng suốt rồi đó, mình biết con đường nào đi, chứ không phải mình tu là mình biết đường đi đâu. Mình phải có trí tuệ mình mới biết đường đi, chứ đâu phải là đường nó vạch sẵn cho mình đâu. Chỉ đó nhưng mà phải mò đường đi. Đời đạo sống hành tâm dứt khoát. Đời là cái xác này, đạo là phần hồn của mình. Hai cái nó phải song hành, hai cái cũng đều phải là tiến bộ hết. Thì lúc đó cái tâm mình mới dứt khoát. Lục cao trần vạn linh cũng phải đồng tiến như phần hồn, hai cái song hành như vậy á thì mình mới dứt khoát được. Còn nếu mà ở dưới nó không chịu tu á, mình khó dứt khoát, nó có lôi cuốn mình hoài, nó kéo kỳ kéo mình đi xuống hoài. Thành tâm tu luyện tự mình minh, thành tâm tu luyện như vậy á thì càng ngày mình càng sáng. Mình đi từ tối tới sáng, mình phải sáng. Hỏi thanh tịnh để làm gì? Đáp: thưa, thanh tịnh để học hỏi sự siêu giác của bề trên. Kẻ tu hành thể hiện trí phân minh, thức giác bình tâm tự giác minh. Quý đạo rõ đời tâm tự thức, lầm mê chẳng có tự mình minh. Đó. Thành ra mình tu để trở về sự thanh tịnh, mà trở về sự thanh tịnh gì? Để tiếp tục học hỏi. Mà học hỏi cái gì? Học hỏi cái sự siêu giác của bề trên. Tại sự siêu giác của bề trên đó, nếu mà mình không thanh tịnh đó, mình học không được, mà mình cũng chẳng hiểu gì, có đem xuống nói cho mình cũng không hiểu được. Nhiều khi ông thầy cũng muốn đem những cái siêu lý xuống cho mình, nhưng mà mình nghe qua thôi vậy thôi, chứ mình đâu có hiểu được, đâu có thấm. Thành ra mình phải thanh tịnh đó, thì mình mới hiểu được cái siêu lý của bề trên. Còn ở đây này nói mình thanh tịnh đó, mình mới học được cái sự siêu giác của bề trên. Tu hành thể hiện trí phân minh, tu hành phải hiện thể hiện ra cái trí mình phải sáng suốt. Có chỉ minh ra trọng là phải sáng suốt rồi, sáng suốt hơn hơn cái phàm gì lắm, mới kêu là phân minh, là qua khỏi bồ đầu rồi đó. Thức giác bình tâm tự xét mình, giác mình hiểu rồi, mình bình tâm mình mới xét mình được. Quý đạo rõ đời tâm tự thức, lầm mê chẳng có tự mình minh. Thì lúc đó mình không có bị lầm, không có bị mê nữa, mình sống ở cõi thế gian trần tục, nhưng mà mình không có lầm, không có mê nữa, thì lúc đó mình mới sáng suốt được. Câu thứ ba hỏi: nguyên lý tận độ ở nơi nào? Đáp: thưa, nguyên lý tận độ ở nơi không giới và thanh tịnh, lúc nào cũng mang chiếu ánh sáng từ bi và diệu pháp. Thông tâm chuyển hóa chẳng bàng hoàng, tâm đạo vượt đời tự tiến sang. Thức giác minh tâm càng sáng suốt, hành tâm tu luyện tự mình an. Đó, nguyên lý tận độ của trời á là từ không giới và thanh tịnh, để cõi thanh tịnh ở bên trên lúc nào cũng ban chiếu ánh sáng từ bi và diệu pháp. Lúc nào cũng ban chiếu cái ánh sáng cho mình sống và cho mình có cái sự sáng suốt và cái diệu pháp để giúp mình tiến lên. Thân tâm chuyển hóa chẳng bàng hoàng, tâm đạo vượt đời tự tiến sang. Đó, cái tâm đạo của mình nó vượt khỏi cái đời động loạn này để tiến sang cái cõi thanh nhẹ. Thức giác minh tâm càng sáng suốt, thức giác thì cái tâm mình đó, phần hồn của mình nó càng ngày càng sáng suốt. Thành tâm tu luyện tự mình an, thành tâm tu luyện thì đương nhiên mình phải đi tới cái cảnh giới đó là mình phải an thôi, không còn bị động nữa. Bây giờ mình còn ở cõi động loạn với mình tiến lên rồi là chỉ có an thôi. Hỏi chiều tiến hóa của tâm linh nằm ở đâu? Đáp: chưa, chiều tiến hóa của tâm linh nằm ở trung tim bộ đầu. Phần thanh nhẹ vô cùng đó sẽ giải dẫn giải tận tình trong xây dựng. Kể quy nguyên diền mối rõ đuôi đầu, quý yêu thanh tịnh chẳng ôm sầu. Trời thương tận độ lòng tha thiết, chỉ có chiều cao đức kết tàu. Đó, cái chiều tiến hóa của tâm linh là nó từ trung tâm bộ đầu xuất phát thẳng đi lên, là cái chiều tiến hóa nó từ đó nó phóng thẳng đi lên. Phần thanh nhẹ vô cùng đó sẽ dẫn giải tận tình trong xây dựng, là cái phần từ đó trở lên là những cái phần thanh nhẹ đó luôn luôn dẫn giải mình vô cùng trong xây dựng. Quy nguyên diền mối rõ đi đầu, thì bây giờ trước hết mình quy nguyên diền mối là trở về cái trung tâm bộ đầu. Rồi mình trở về cái nguồn gốc của mình ở bên trên, nguồn cội của mình đó, thì mình mới rõ đi đâu, do đâu mình nó có cái này, có cái kia, có nọ. Mình rõ, hiểu rõ hết, thì lúc đó mình trở về nguồn cội mình sẽ hiểu rõ hết. Quý yêu thanh tịnh chẳng ôm sầu, lúc đó mình thấy cái sự thanh tịnh là đáng quý. Mình không có ôm cái chuyện mà sầu muộn tạm bợ của thế gian nữa. Trời thương tận độ lòng tha thiết, trời thì lúc nào cũng thương mình, lúc nào cũng muốn tận độ mình, nhưng mà mình phải độ mình phải biết thương mình phải biết xây dựng cho chính mình. Chỉ có chiều cao đúc kết tàu, chỉ có chiều cao là cái phần ở bên trên mới đúc kết cái tàu. Cái tàu là cái tàu đó là cái thuyền Bát Nhã chở phần hồn trở về bến giác, là phải có chiều cao, nghĩa là mình phải có cái sự cái luồng điển mình thanh nhẹ mình mới đúc kết thành cái tàu nó chở mình về quê được. Nếu cái lượng luồng điển mình nó thấp quá thì mình không thể nào mà đúc kết cái tàu, cái thuyền Bát Nhã mà nó chở mình về quê. Thành ra mình phải có cái chiều chiều cao, là cái chiều thanh điển của mình nó phải phóng lên cao, cái luồng thiên xích của mình nó phải phóng lên cao, thì lúc đó mình mới có đủ cái sự thanh tịnh và sáng suốt mà để đóng chiếc tàu, cái thuyền Bát Nhã này để chở mình về quê, chở phần hồn về quê. Hỏi tại sao làm người chung ngưỡng một nguyên khí của trời đất tánh tình lại khác nhau? Thưa, chung sống tánh tình lại khác nhau tạo thành sự kích động và phản động. Dương hậu mới thấy được sự sai lầm của đôi bên, mới bằng lòng sửa tiến. Nếu chán đời thì đi tu là thượng sách, tu để hiểu sự sai lầm của chính mình mà tự ăn năn sám hối, tự dứt sự tham sân. Kệ: tu hành tự thức góp phần chung, phát triển tâm linh tự vẫy vùng, thế giới bầu trời chi một mối, thanh tâm tư chuyển bao dung. Làm người chung hưởng một nguyên khí của trời đất nhưng tánh tình lại khác nhau, là chung sống tánh tình đã khác nhau tạo thành sự kích động và phản động. Dương hậu mới thấy được cái sự sai lầm của đôi bên. Nghĩa là ông trời ông sanh ra thì mỗi người với một cái trình độ, mỗi người một cái tánh tình nó khác nhau, thì nó mới có sự kích động và phản động. Người này người khác nó mới ra chuyện. Mà cái sự kích động và phản động là do cái trình độ nó khác nhau thì nó mới có cái sự kích động và phản động, nó không có cùng chung một cái ý chí. Thì lúc đó ông trời ông mới mượn cái luật đó để cho mọi người thấy rõ cái sự sai lầm của mình để sửa tiến. Cho nên cái luật kích động và phản động của thế gian là đương nhiên phải có để cho cái bánh xe tiến hóa nó chạy, để giúp cho mọi người tự thấy được cái sự sai lầm của mình để tự sửa. Cho nên nó bắt buộc phải có cái đó, phải có đụng chạm. Và tại cái trình độ nó khác nhau, cái sự nhìn nó khác nhau, cái hiểu nó khác nhau, cho nên nó mới có đụng chạm. Nếu chán đời đi tu là thượng sách, tu để hiểu sự sai lầm của chính mình. Đó, mình nhớ rõ rốt cuộc tu là cái gì. tu để hiểu sự sai lầm của chính mình, sửa mà tiến. Tự ăn năn sám hối, tự dứt sự tham sân. Ăn năn sám hối rồi mới sửa được. Còn nếu mà mình không ăn năn sám hối á, là mình sẽ dễ bị tái phạm. Kệ tu hành tự thức góp phần chung phát triển tâm linh, tự vẫy vùng thế giới bầu trời quy một mối, thanh tâm tu luyện chuyển bao dung. Con số 6 hỏi: muốn vượt qua khổ khỏi màn điểm quang ở bên trên phải làm sao? Thưa, muốn vượt qua nguyên lý tự nhiên thì phải dày công thực hiện pháp phương pháp khứ trượt lưu thanh, tự nhiên sẽ hội tụ mở trí khai tâm. Mở trí khai tâm tự tái tầm quy nguyên diện mới chẳng sai lầm, thăng hoa tốt đẹp tình giao cảm nguyên lý thâm sâu tự hiểu thầm. Ở bên trên nó có cái màn điểm mà nếu mà mình không có thanh nhẹ hơn á thì mình vượt qua không được, không qua được cái màn điểm đó. Thì mình muốn vượt qua thì mình phải dày công, phải thanh lọc cứ được lưu thanh, đến nỗi mình thanh thì thanh thì nó mới hòa thanh được, thì nó mới hội tụ mở trí khai tâm. Kệ mở trí khai tâm tự tái tầm quy nguyên diện mới chẳng sai lầm, thăng hoa tốt đẹp tình giao cảm nguyên lý tâm sâu tự hiểu thầm. Câu số 7: tâm thành khối óc để ra sao? Đáp: ưa tâm thành khối óc để được êm và bừng sáng nhờ sự chiếu độ của bề trên. Kệ: quy về duyên mối đạo nền, trí ý thanh cao chẳng dám quên, đời đạo song hành tu tự tiến, giải phần minh chánh rõ căn nền. Đó, thành tâm khói, tâm thành khối óc sẽ được êm, sẽ bừng sáng nhờ sự chiếu độ của bề trên. Nếu mà mình có tâm thành á, khối óc mình được êm, mà tại vì cái tâm thành của mình á nên dễ tiếp thu được cái sự ban chiếu của bề trên. Kệ quy về duyên mối đạo nền, trí ý thanh cao chẳng dám quên. Trí ý thanh cao chẳng dám quên, lúc nào mình cũng hướng về cái trí ý thanh cao, không có nghĩ cái chuyện ô trược. Đời đạo song hành tu tự tiến, giải phần minh chánh rõ căn nền. Ra quy quy diện mới đạo nền, trí ý thanh cao chẳng dám quên. Đời đạo song hành, cái xác, cái phần xác cũng như cái phần hồn, hai cái đều phải tu hết thì mới tự tiến được. Giải phân minh chánh rõ căn nền thì lúc đó mình mới giải phân một cách rõ ràng, mình mới rõ cái nguồn gốc của mọi sự việc như thế nào. Giờ mình còn chút xíu thì giờ ha, để coi là mình làm cái gì, học thêm cái đây. Bây giờ mình coi, mình ôn lại cái bài cơ thể quyền vi. Đó, bây giờ mình coi coi thầy nói gì, cái gì về cơ thể quyền vi nha.
Mà các con cũng là thượng đế của tiểu vũ trụ chứ các con đâu có phải là đồ bỏ đâu. Nếu đồ bỏ làm sao thượng đế giao một cái cơ cấu quyền vi này cho các con? Cái bản thể con là cơ cấu quyền vi này. Chút nữa con biết nó xảy ra cái gì không? Quyền là quyền ảo mắt phàm không thấy và nó sẽ xảy ra. Chút xíu nữa thôi chứ đừng nói ngày mai. Một chút thôi, đi tới chỗ kia nó khác, ở chỗ này nó khác. Phải quyền vi không? Vi là nhỏ nhất, tinh vi nhất con không thấy được. Quyền nhiều nhất con không lường trước được. Thấy không? Đây bước ra kia nó đã thay đổi rồi. Mà con không hiểu.
Đó, bên này thầy nói là mình có một cái cơ thể huyền vi, mà mình là một cái tiểu thượng đế của cái tiểu vũ trụ này. Ở bên ngoài có gì là bên trong mình có cái đó. Mà ông trời ông giao cho mình cai quản một cái cơ thể rất là huyền vi, nhưng mà mình không có ý thức được. Cái cơ thể huyền vi, quyền là cái gì? Quyền ảo, là những cái chuyện mà quyền diệu mà mình không có thể biết trước được, chuyện gì chút nữa nó xảy ra mình không có biết, nó rất là quyền ảo. Mà vi là cái nhỏ nhất mình cũng thấy được, cái trong cái tiểu thiên địa của mình cũng thấy được, mình chưa có thấy được. Thành ra ông trời ông giao cho mình một cái bản thể rất là huyền vi.
Bây giờ các bạn thấy không? Các bạn đang điều khiển cái thể xác tinh vi này. Khoa học không chế được. Huyền vi rõ rệt. Trong cả càn khôn khối óc của các bạn. Ẩn hiện rõ rệt. Đó. Cái khoa học huyền bí. Sáng lạng trong tâm hồn. Mà mọi người đã từ chối nó. Và không trở về với nó. Mà bây giờ khoa học vật chất đang tìm nó đây. Mà các bạn bây giờ đang thực hành cái khóa này. Là các bạn đi trước hay là đi sau à, cho nên các bạn đã tu về pháp lý vô vi khoa học nguyên bí
chứ không phải khoa học vật chất, trên vật chất không phải dưới vật chất, có thể chuyển cho vật chất thức tâm
ở trên chứ không phải dưới.
Đã, mình nói mình ở đây bây giờ là mình đang tu theo pháp lý vô vi khoa học nguyên bí Phật pháp, nghĩa là mình đi trên cái vật chất. Khoa học hiện đại bây giờ nó cũng đang tìm tìm tới cái sự huyền bí ở bên trong, nhưng mà còn đi chậm lắm. Còn mình đó là mình đi thẳng vô cái khoa học huyền bí Phật pháp, cái khoa học mà quan trọng đó, là qua khoa học cuối cùng là khoa học huyền bí.
Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thanh nhẹ bất cứ ở trường đời, chỗ nào nếu hấp cũng nhớ cái vụ đó. Vì sao lấy cái gì nhớ? Các bạn hít vô thở ra đó là thanh khí đó. Các bạn từ siêu nhiên giáng lâm mà bây giờ các bạn sử dụng tự nhiên. Hít thở là sử dụng tự nhiên à, cái thanh khí nó luồn tuôn trong cơ thể các bạn. Cơ thể các bạn trống lỏng ở trong đó có gì đâu. Nếu không trống rỗng mà thanh khí làm sao nó chạy trong bản thể các bạn được. Nó chạy tuôn hết khắp các chỗ, từ lỗ chân lông các nơi chuyển chạy. Còn cái điển nó chạy còn nhanh hơn nữa à, các bạn bắt được cái điển thì các bạn đâu có phải là thụt lùi đâu. Đó là văn minh, siêu văn minh, tiến hóa rõ ràng. Muốn đạt tới siêu văn minh mình phải biết cái vòng quanh vũ trụ của tiểu thiên địa này mới rõ cái cơ siêu văn minh của Thượng Đế đã và đã. Chúng ta tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí chứ không phải khoa học thường đâu.
Này nói cái vòng quanh của vũ trụ của cái tiểu thiên địa này là thầy muốn nói gì vậy? Ừ. Các bạn biết cái thầy muốn nói gì không? Vòng
Dạ
quanh
phải dòng chu
vũ
thiên của bản thể không anh?
Hả? Cái gì?
Cái dòng chu thiên của bản thể á, thì hôm đó trong học mấy bài mà ở bên khóa bên Mỹ là cũng có nói cái dòng chu thiên rồi cái của cái bản thể.
Cái vòng của tiểu thiên địa là cái đốc mạch nhân mạch á.
Dạ, cái đốc mạch trong mạch nó chạy một vòng á.
À, cái đó là vòng của tiểu thiên địa đó, nó vòng đó, đó là nó khi mà nó thông rồi đó nó chạy một vòng, khi mà nó thông rồi đó là nó chạy một vòng, thấy không? Nó chạy vòng, nó chạy vòng như là cái vệ tinh vậy đó, như là cái vòng vệ tinh vậy đó, nó chạy vòng quanh cái đó. Nhưng mà hiện ra trong cái bản thể của mình mà khi nó thông rồi đó thì nó cũng chạy vòng như là cái vòng vệ tinh, nó chạy vòng quanh trái đất vậy đó, nó thông vậy đó, chưa bằng cái vòng tiểu thiên địa.
Lúc sơ sanh á, thì nó nhanh nhẹ lắm. Đâu đó nó rất điều hòa mà theo cái chiều hướng của vũ trụ. Mà rồi sanh rồi á, nó bị ngoại cảnh thu hút nó. Thì làm nó càng ngày càng suy yếu. Vì lo việc này, lo việc kia, lo việc nọ, làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định, cho nên nó sanh ra bệnh, nó mất quân bình về điện giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy.
Quyền vi là mắt phàm không thấy ha.
Lúc sơ sanh thì nó nhanh nhẹ lắm.
Thầy nói lúc mình mới sanh ra thì cái luồng điển của mình nó nhanh nhẹ lắm, tại nó còn quân bình mà.
Đâu đó nó rất điều hòa, mà theo cái chiều hướng của vũ trụ. Mà rồi sanh rồi á, nó bị ngoại cảnh thu hút nó, thì làm nó càng ngày càng suy yếu. Vì lo việc này, lo việc kia, lo việc nọ, làm cho cái cơ tạng nó không có ổn định, cho nên nó sanh ra bệnh, nó mất quân bình về điển giới sẵn có trong tâm của nó, trong cơ tạng của nó. Bên đạo kêu là quyền vi, mắt phàm không thấy, nhưng mà sự thật ở bên trong thấy.
Đó, quyền vi là mắt phàm không thấy, nhưng mà mình bị mất quân bình á, cái luồng điển bên trong mình, tại mình hướng ngoại á, mình bị mất quân bình, cái luồng điển của bên trong mình á, mắt phàm không thấy, nhưng mà mình bị mất quân bình là tại vì mình hướng ngoại động loạn, mình rước sự động loạn vô nhiều quá, mình bị mất cái sự quân bình. Nào, cái này là một trong những cái chương trình mà giáo sư sửa soạn cho cái khóa sống chung Âu Châu 2020 á, mà nó hủy bỏ đó, là nó không có bao giờ xài. Rồi trước khi mà mình xuống thế gian á, chuyện gì nó xảy ra? Trước khi mà mình xuống thế gian, trước khi mà thụ thai để cho mình xuống thế gian, chuyện gì nó xảy ra?
Cái tình thương lai láng không ngừng nghỉ dưới cái pháp thủy trong tâm các bạn, từ hành động, từ miếng giấy biểu lộ, tất cả là đạo tâm để xây dựng cho các bạn tiến, và các bạn thấy rõ các bạn hơn, và các bạn sử dụng tình thương và đạo đức, và thấy giá trị yêu thương của cộng đồng càng không vũ trụ là một, của lão mẫu là một, của thượng đế là một, thấy rõ. Ngài thương chúng ta vô cùng, phục vụ trước ngày chúng ta trả lời, trong phần đạo chúng ta ra rồi mới có không, trước khi chào đời là đã cho số mệnh cho chúng ta lớn lên làm ăn như mặc như, có chừng sắp sẵn hết, không thiếu một phương tiện nào, nhưng mà chúng ta là một người phản bội mà thôi. Phản bội tới nỗi khổ của nó, nó không biết nó là phản bội trời đất, không biết nó có cái hồn.
Đó, thành ra ông thượng đế ông thương mình vô cùng. Trước khi mình chào đời á, là ông đã lo hết rồi, cho mỗi người một cái số mệnh tùy theo cái căn quả của mọi người, tùy theo phước đức của mọi người, sắp đặt cho hết này, một cái cuộc sống của mình, một cái định mệnh sống bao nhiêu, ở đâu, làm nghề gì, có tiền bao nhiêu, sống như thế nào, đều có sắp đặt hết, chứ không phải là không có sắp đặt, là lo hết từ trước khi mà chào đời đã lo rồi.
Cái sự cố chấp trong nội tâm của chúng ta còn, vì tự bảo vệ sợ cái xác này mất và sợ cái hồn này tiêu, thành ra bị kẹt. Đừng sợ bạn, chúng ta sống đây thiệt nhờ trời Phật chúng ta mới có ngày hôm nay, nhờ tâm ta là kể từ Chúa thì nhờ Chúa chúng ta có ngày hôm nay. Tại sao chúng ta không tận tin đi? Vì chúng ta hướng thượng thì tất cả nó ở trong ta, cái đó mở nó ra đó, chứ không phải người ta nhập vào đâu. Bạn tin toàn tín nơi đấng tối cao thì tự nhiên cái tâm hồn các bạn nhẹ, rồi tất cả những người đối diện của các bạn, các bạn đó là thượng đế, không ai hết, thì các bạn thấy sung sướng. Chính ngài, ngài đã lo từ miếng ăn, giấc ngủ, bệnh hoạn, lo tới cái ngày tôi bỏ xác chôn cất ngài cũng tính toán luôn hết rồi, sắp đặt hết rồi. Tôi còn lo gì nữa thì chúng ta chôn thôi.
Dạ, thượng đế ông lo cho mình gì? Thầy nói Thượng Đế lo cho mình gì?
Ông Thượng
Nói
Đế lo cho mình từ miếng ăn giấc ngủ.
gì nữa? Lo cho mình từ miếng ăn giấc ngủ rồi lo luôn tới cái gì nữa?
Lo cho tới lúc ra lìa đời.
Hả?
Là lúc dạ,
hôn là
lo
như thế
từ
nào?
lúc tới lúc lìa đời. Dạ, lo cho tới lúc mình lìa đời chứ. Mình mãn
À,
khoáng.
lo lìa đời là lo làm sao?
Ông
Ông
lo
lo cái gì?
cho mình cái chôn cất của mình á, chôn cất thể xác
À,
xác mình á.
lo cái chôn cất luôn thế nào? Nghĩa là ông lo từ đầu tới đuôi, không có cái gì mà ông không lo. Là từ lúc chưa chào đời cho lúc chết mà chôn cất như thế nào cũng lo luôn rồi. Hỏi mình còn gì phải lo nữa. Mà tại sao mình cứ lo hoài? Nó rõ ràng vậy. Thượng Đế là khi mà mình ra đời, trước khi ra đời là ông đã lo rồi. Lo trọn gói rồi. Trọn gói là từ đầu tới đuôi, có số mạng đàng hoàng, nó làm gì á, ăn ở bao nhiêu có chừng, chết như thế nào và chôn cất như thế nào cũng tính luôn rồi. Mình mà không biết mình nhảy đi mình lo tùm lum, thấy không? Ông trời ông định hết là mọi người phải chết bằng cách nào, sanh ra thì cần cũng gần giống giống nhau, nhưng mà chết là mọi người chết một kiểu khác nhau, không ai chết giống ai hết, ngộ lắm. Ra đi không ai ai ra đi giống ai, mỗi người một cái hoàn cảnh ra đi nó khác, không có giống. Mà cái đó mình tưởng là tự nhiên ngẫu nhiên nhưng mà không có, ông trời ông lo sắp đặt hết rồi. Hỏi ông hỏi mình còn lo gì nữa? Là tu thôi mà mình không lo, mình đi lo cái chuyện không cần thiết không, mình quên ông trời, mình quên ông trời luôn, ở trong mình cũng quên luôn. Là cái tội bất hiếu là chỗ đó, mình quên luôn ông trời là cái tội bất hiếu, ông ở ngay trong mình mà mình cũng quên ông luôn. Mà ông đã lo hết cho mình không thấy cái tình thương lây láng đó, mình không có thấy cái tình thương mà quý đẹp như vậy, tình trời dễ sợ không? Rồi bây giờ lúc mà nhập xác á, phần hồn nó nhập như thế nào? Có ai biết phần hồn nó nhập xác bằng cách nào không?
Dạ nhập ở ngay đó, như anh đưa có cái hình đó là nhập ngay chỗ cái điểm đỏ đỏ vàng vàng đó, chạy xuống ngay chứ cái cật là cái quả thận mình nó ở 24 tiếng đồng hồ, nó xoáy cái là vô quả tim mình nhốt giam mình luôn trống, cho nên cái thận đó là thường thường nó là kêu bằng gì,
Thiên môn.
môn đó, đó.
Thiên môn à? Thiên môn nó có trong người mình, nó có mấy cái thiên môn.
Rồi mình có hai thiên môn.
Ở đâu?
Thiên môn ở trên bộ đầu và cái thiên môn ở dưới chỗ trái cằm á. Trái cằm.
Rồi
Đúng rồi đó.
bây giờ coi cái hình nè, coi nó chạy đi đâu nha. Bây giờ nó vô là nó vô ngay cái mỏ án này ha. Bây giờ cứ bấm cái coi cái phần hồn nó đi như thế nào nha. Đó, nó chạy á.
Ở trên đường sống.
Thấy không? Nó chạy vô cái tim mà đó. Mà nó tới đây, nó tới như cái thằng nó phải 24 tiếng hồ nó xoáy. Nó xoáy là nó mới vô tim. Ở đây thì cho nó chạy vô luôn. Nhưng mà đáng lẽ tới đây nó phải xoáy 24 tiếng hồ mới vô tim.
Tôi nghĩ đúng nào.
Thấy không? Đó, giờ chạy lại nè. Thấy rõ không? Coi trên điện thoại chắc không thấy đâu ha.
Thấy rõ
Thấy
anh,
rõ không?
thấy rõ.
Thấy rõ ha.
Dạ.
Dạ, thấy điều nhỏ một chút thôi anh.
Cái này ai mấy người nào mà có mấy điện toán là thấy rõ hơn. Rồi đó làm mà tính chiếu lên màn hình lớn mà. Chứ đâu có tính làm ở đây. Nhưng mà giờ mình có mình xài đỡ đi. Dự sản cho khóa sống chung Âu Châu 2020 mà không có làm nó hủy bỏ luôn đó.
Vậy khi mà chúng tôi muốn tìm cái hồn ra thì phải tìm cái hồn ở đâu đến rồi mới mở cho cái hồn đi. Thì cái hồn của con người ấy, nhập xác ấy, từ bộ đầu xuống qua cái xương sống, đưa qua cái thận rồi giam hãm trong con tim. Cho nên con người cứ chỉ lo âu cái chuyện mặt tiền mà thôi, quên cái đặc sản. Thằng sân si quanh quẹo không đứng đắn.
Còn hồn của mình bị giam ở trong con tim, lo cái chuyện bên ngoài không, sân si không có đứng đắn.
Ông không nên thở mạnh được, thở mạnh được là không được. Tôi hít, vừa hít vô là nó vô rút, rồi nó mới phá đằng sau cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể, nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng được. Còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. À, cái đó là cái niết bàn á, cái thiên môn bản thể là cái niết bàn. Lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống rồi qua cái trung tim của cái cặp đó là nó cháy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim, mà nó làm nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mình hết hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hồi cảnh á, mình mới vô, mình vô đó mình mới thấy cầu thấy rồng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không không có thấy gì hết, phải làm pháp luân buộc nó vô xuống trước mới lên ngực, chứ đừng cho vô ngực trước rồi xuống xuống sau, cái đó nó sai lắm.
Đó, thầy nói là khi mà cái phần hồn nó xuống nó từ bộ đầu xuống xương sống tới cái cặp thì giữa cái thận á, nó xoáy vô cái tim. Mà trước khi nó vô cái tim á, nó phải quấn 24 tiếng đồng hồ ngay chỗ cái cặp. Thì sau này mình phải phá cái điểm đó, mở cái điểm đó ra mình mới thấy sáng được.
Nghịch tử là con của cha thế gian để ra thì nó phề phẩn như vậy, bây giờ mình sửa lại nó là con trời. À, nghịch tử thế gian là nó thành con trời. Tại vì cái phương pháp này con cứ nghiên cứu lại nghịch, người ta đừng nghe đem bịt lỗ tai này chờ lạ không à, người ta đừng dòm mắt nhắm mắt ngó này đó à, người ta thờ thớ nên bắt hít cho thiệt mạnh để nó khai thông cái chiều phía đằng sau. À, chiều phía đằng sau là chiều của nó, chiều nó nhập thì bây giờ nó phải xây một vòng về nó mới kêu bằng xuất. Đó, còn cái kia nó chỉ nhập thôi à, cái hồn nhập vô cái xác vậy thôi, ở luôn, nhập ngay ma ác vậy ở luôn. Rồi bây giờ xuất là phải mở cái vòng này mới đi thẳng. Vòng này, cái vòng này là chi? Giải cái nghiệp tâm, giải cái nghiệp, nhâm đốc mạch nó thông, nhắm con mắt cái nó hú đi lên giải thông cái nghiệp thì cái hồn thảnh thơi mới bước ra. Cho nên hỏi chứ tu với chừng nào giải nghiệp, thầy giải nghiệp dùm con không có, chỉ cho con làm pháp luân thường chuyển là tự nhiên đi tới chỗ giải nghiệp. Và con người nó thông minh, đụng đầu nó hiểu đó, đụng đầu nó cách nghĩa được. Không có học sách học dở, không ôm sách dở gì hết đó, nó ôm cả một bộ luật của ông trời là cái xác nó xuống này. Bây giờ nó làm từ từ, cái nó biết cái nguyên căn nguồn cội, nó biết cái trật tự của vũ trụ là trật tự trong tiểu thiên địa này. Thì nó là một bác học rồi, đâu mà biết không? Con bác học nó hiểu nhiều chuyện lắm. Nó nói kim mà nó mọc mà nói màu vàng, nói màu xanh, màu nào vậy nó không biết, mà nó luận khác nó ra hết. Trong nó mà ra.
Hồn nó nhập xác vô mở á. Thành ra sao thì mình khai mở ra thì nó sẽ hiểu hết.
Bởi vì nó luôn luôn vía cái hồn sau khi thanh lọc thì để chuẩn bị cho luân hồi, có hồn là phải có vía. Nó một cặp luôn luôn à, hai đường điểm đó là luôn luôn phải một cặp, có hồn có vía. Có chánh phải có tạ, có chủ phải có tớ, luôn luôn một cặp trong lúc giáng sanh. Nhưng mà ai hiểu biết cái vía của chúng ta để dọn đường cho cái hồn, dọn đường là sắp đặt trật tự để cho cái hồn nhau, cái vía của chúng ta luôn luôn như vậy, sắp đặt như vậy. Cái định luật của luân hồi nó không được. Bởi vì nếu mà không có cái thể xác này, chỗ đâu mà cái hồn để được. Nhưng mà thể xác này là tập quán của trần thức, thì tổ chức vô vi phải chịu trách nhiệm. Thủ tướng phải tới trước khi tâm thân tới. Thì thế gian, tại vì mắt phàm không thấy, cái lúc nhập xác nó hết sức khó khăn nên nó coi nhập xác rồi. Hết sức khó khăn mới nhập được xác. Không phải dễ dãi mà để chọn cho chỗ đó mà để tới. Phải qua những cuộc thanh lọc, có người thanh lọc 5 năm, 100 năm mới được hoàn thành, chuẩn bị cho luân hồi, thì nó khó khăn hơn là cái tu đi lên. Thì cái tu đó cũng tương đương phải ít nhất mấy chục năm nó mới hoàn nguyên được. Thấy chưa? Không phải là nhập muốn nhập ai, ai là nhập có, mà phải có chấp tự quy củ chứ không có bậy bạ. Mà muốn nhập muốn luân hồi đi nữa cũng phải qua học nhiều khóa lắm làm được con người. Không phải dễ, không phải dễ trở nên con người. Khó khăn lắm lắm. Phải có sự sắp đặt của bề trên là cái luồng điển. Khi nó giáng sanh thì chỉ có một luồng điển tương quan. Một luồng điển đó, bây giờ cái điển ngoài thì vía là nó có một luồng điển trượt thôi. Mà luồng điển đó tạo ra màu hồng là máu. À, rồi nó lần thành đầu tay chứ rõ rệt. Và lúc đó cái luồng điển liên hệ nó liên lạc mãi mãi với cái thần hồn đã quy định. Thấy không? Cái thần hồn quy định đó đã lừa cái chỗ đó rồi. Quy định cho nó phải nhập như vậy. Ở trong cái hoàn cảnh đó làm việc nhiệm vụ như vậy. Thì đúng kỳ nó sẽ thì sự liên hệ đó. Cho nên con nít trên đầu mà khi nó ra là luận điển là liên lạc. Ra vô dễ dãi. Cho nên khi nó nằm một mình đó nó cười như ai nói chuyện. Như nó chạy chơi. Nó nằm chỗ mà như nó chạy chứ thì nó được tự do ra vô. Mà tới cái lúc mà nó cứng cái này rồi, nó ác cứng rồi thì nó làm chuyện đời thôi. À, nó phải qua cái lớp học của thế gian, học dục này kia, nó phải học lớp đó rồi nó chán ngán rồi nó mới trở về ở bộ óc. Mà những người bô lão không tu cái pháp này nhưng mà tới lớn tuổi rồi rồi cái đầu y cũng mở. Cái hồi nó xuống mở, bây giờ nó về phải mở. À, mà đối với đó là căn cơ nhẹ, còn người ác ôn không có mở được đó.
Đó, mình ra lúc mà xuống á, là cái vía phải xuống trước. Cũng như thầy nói là thủ tướng phải đi trước dọn đường cho tổng thống tới, là phần hồn tới. Là khi nhập xác á, là cái vía phải xuống trước, dọn đường. Sau đó nó có tay có chân rồi đó thì nó liên hệ với cái phần hồn. Phần hồn đó đã được sắp đặt nhập vô cái xác đó. Và học hỏi trong cái xác đó. Thành ra thầy nói khi mà nhập xác đó, nó khó khăn lắm chứ không phải là dễ dãi như mình tưởng đâu. Thành ra có được cái xác người rất là quý. Nhiều khi bên cõi kia phải thanh lọc 50 năm, 100 năm rồi mới cho nhập xác, mới cho đồng thai trở lại. Thành ra nó cũng khó khăn lắm. Mà xuống là xuống bằng cái mỏ ác. Mình đây con nít mà mới xuống thì cái mỏ ác nó chưa có đóng. Nhiều khi nó nằm ở đó nhưng mà nó cười nó giỡn mình đó, mình tưởng nó giỡn mình đó. Nhưng mà nó thấy cảnh bên kia. Nhưng mà nó lớn lên nó là bắt đầu nó đóng lại. Nó đóng lại thì nó chỉ học cái chuyện ở thế gian, là lớn lên học dục, học đủ thứ chuyện hết, học cái chuyện thế gian. Thì nó mấy người già mà thanh nhẹ cái chỗ đó nó cũng mở ra lại. Còn mấy người nào mà nặng trở quá thì nó đóng luôn.
Con kính xin Đức Thầy dạy cho chúng con biết là phần hồn nhập vào thể xác của đứa bé mới sanh vào lúc nào, lúc còn trong bụng mẹ, từ lúc hình thành vào thai hay là lúc đứa bé lọt lòng mẹ. Ngày sanh tử vi của con người có đúng là ngày mà con người nhập thế xuống trần gian hay không? Có phải là từ lúc ấy con người có định mệnh an bài hay không? Và định mệnh có thể thay đổi được không? Con kính cảm ơn Thầy.
6 tháng là luồng điển quy định đã chiếu vào thai rồi. Khi nó ra đời sẽ chỉ có tiếp tục thôi. thì vùng điểm nó tiếp tục sáng hơn. Cái số của người ở thế gian có số tùy theo bây giờ giấc sanh khác nữa. Đó là luận về số. Đối với người tu không có luận số. Người tu về vô vi là thoát ngũ hành, không đứng trong số. Người vô vi không tuổi, không tên. Nó là nguyện sáng được. Linh căn là ánh sáng. Nó là không tuổi, không tên. Vô vi không tuổi.
Đó, thầy nói là thường là 6 tháng là bắt đầu cái phần hồn nó xuống rồi. Nhưng mà trong cái đoạn sau thì thầy nói nó có thể xuống trước xíu hay là xuống sau chút xíu.
Thì bây giờ nói cái thai 6 tháng có cái hồn. Nhưng mà có người nói rằng con nít nó ra đời tới 12 tuổi nó mới có cái hồn, cũng có người nói được. Vì con người nó mỗi ngày càng trưởng thành lên thì nó mới hội tụ cái sáng suốt của chân hồn của nó. Cho nên cái hồn không có thể nói được. Cái xác là sự sắp đặt của vũ trụ, nó là một quy luật. Và khi mà có thai á, thì cái tia sáng quyết định cái định mạng của người nào nhập gia cư người nào, để đền ơn hay là phá hoại hay là trả thù, tùy theo cái duyên nghiệp thì nó đã có sắp đặt rồi. Sau 3 tháng cấu trúc thành hình là nó đã có sự sắp đặt. Còn cái hồn mà trưởng thành mạnh hơn thì có khi 6 tháng đó, hay là ra đời rồi, ra khỏi thể xác mẹ, hồn mới thật sự xâm chiếm mạnh hơn. Cũng là cái nguyên căn đều có sắp đặt hết, nhưng mà cái mạnh cái yếu. Cho nên người nói khi nó ra rồi mới có hồn. Có người nói là 3 tháng nó đã có rồi. Vì sự hiểu biết vô cùng của con người, cũng như bây giờ cái chị mà làm bánh thì chỉ sắp đặt đâu đó đàng hoàng rồi. Nhưng mà giờ nào chỉ cho thêm mật, giờ nào chỉ cho thêm đường, giờ nào chỉ cho thêm muối, cái đó làm sao mà con người muốn hiểu, hiểu để làm gì? Muốn hiểu cái hồn mấy tháng nhập xác để làm gì? Vì vậy ta hiểu đơn giản là con người cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Và không, thế gian này không có một người thứ nhì nào có thể tạo ra con người được. Cái đó là cần thiết để hiểu vị trí của chúng ta ở mặt đất và vũ trụ này. Cái đó là cần thiết của con người. Còn cái chuyện kia không cần thiết. Khi mà hiểu được vị trí của mình thì hiểu được cái nguyên lai bổn tánh từ bao nhiêu tỷ năm rồi. Thành ra cái âm thanh của các bạn nói ra đâu các bạn muốn chế nó được đâu. Chế không được. Có người nói như vậy, người nói như kia, mà âm thanh cảm động hay là âm thanh không cảm động. Âm thanh nói vừa mở một câu là chọc giận người ta liền. Mà có những âm thanh nói là truyền cảm trong tâm thức người ta liền. Thì từ đó cái âm thanh để xác nhận gì? Trình độ. Cái trình độ mà biết được trình độ rồi mới biết được cái hồn. Cái hồn âm này nó ở cõi nào? Âm thanh ổng nó mới vậy. Cái hồn của bà này bà ở cõi nào, âm thanh bà mới vậy. Mà bà hiện tại đang ngự ở cõi nào trong cơ tạng của ổng, của bà? Bà đang ngự trong gan, tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trong tim, tiếng nói bà khác. Bà đang ngự trên đầu, tiếng nói khác. Mà ngự trên sơn đình, tiếng nói khác. Cho nên đều có vị trí. Mà đối với người phàm mà chúng ta nói 3 tháng có hồn, 6 tháng có hồn, 1 năm có hồn, không có lợi ích gì hết. Nghe qua như nước đổ la môn, không có cái gì hết. Mà cái thực tế và con người chỉ cho họ thấy rõ, khai thác lấy họ và để thấy cái chân hồn của họ và thấy trình độ của họ, thì họ mới chịu khiêm tốn học hỏi luật trời. Lúc đó cái đó là cái cần thiết của nhân sinh. Còn cái hỏi về cái hồn 3 tháng 6 tháng, chẳng qua họ nói vậy chứ mình đâu có biết. Đốt cuộc mình cũng chia hỏi ẩu rồi ông kia cũng không biết phải nói thật hay nói láo. Thấy chưa? Cái đó không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là cái tự tu, tự tiến, trở về với chân tâm, kiến tánh, sửa tiến tới vô cùng mới thấy vị trí của mình.
Cái hồn đó thì nó xuống cũng tùy. Bắt đầu xuống là có thể 3 tháng bắt đầu xuống rồi, nhưng mà nó xuống từ từ chứ không phải xuống hết. À, càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng xuống nhiều hơn. Có khi ra khỏi định mẹ rồi nó mới vô hết. Thành ra cái đó cũng tùy. Mà cái đó là cũng là sự sắp đặt của Thượng Đế thôi. Thì mình không có biết là mọi người nó có thể khác nhau hết. Thôi đến đây cũng hết giờ rồi, mình dừng ở đây nhé. Thì sao nếu mà có bây giờ thì mình học tiếp. Rồi, mình chào hết các bạn nha.
Vâng, chào anh bạn nha. Chào tất cả các bạn.
Rồi, thôi chào hết nha, tắt nha.